sơ thân ca mâu ni phật. Nam mô bổn sư thân ca mâu ni phật. Nam mô bổn sư thân ca mâu ni phật. Dạ, Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu đang theo dõi trực tiếp trên mạng xã hội và cũng như quý vị đồng tu đang ở hiện trường. Hôm nay chúng ta gặp nhau trong loạt bài chia sẻ về giới luật. Hôm nay chúng ta học bài thứ 14. Chúng ta đang học ở kinh tiêu tai giới, tức là nhờ giữ giới mà tiêu tai nạn. Quý vị còn nhớ không ạ? Lần trước mình học lâu rồi, sợ quý vị quên mất câu chuyện. Quý vị đồng tu trên mạng nghe rõ chứ ạ? Dạ, hy vọng là quý vị nghe rõ. Chúng ta xin phép trở lại với câu chuyện trong bộ kinh mà chúng ta đang học. Thì có một câu chuyện, đó là ở một cái huyện nọ, tức là một cái đất nước nhỏ, tất cả người dân người ta đều giữ giới năm giới mười thiện của Đức Phật, và trong đó thì có giữ giới có một điều luật rất là nghiêm khắc, tức là nếu người nào phạm thì sẽ bị đuổi ra khỏi nơi đó. Và khi trong đó có một người con trai của một người gia đình giàu có, sau khi đi qua nước bên cạnh đi buôn bán, thì vì người bạn và gia đình người bạn mời uống rượu, nói cũng khéo lắm, cho nên là từ chối không được. Anh ta uống sau khi uống thì say nằm hết 3 ngày, sau khi tỉnh lại rất hối hận. Sau khi buôn bán xong thì trở về nhà, cũng thật thà thưa với gia đình, thì gia đình trách mắng và sau đó thu hết tài sản đuổi đi. Anh ta đến một nước lân cận, một nước khác, thuê nhà để mà ở, thuê nhà trọ ở. Và ở đó thì nhà chủ nhà trọ đó thì có thờ 3 vị thần, 3 vị quý thần lâu năm, nhưng mà ông thấy không có được lợi ích gì, vì thấy cứ mà giúp cho quý thần, cúng quý thần nhiều mà cầu không được gì. Nhà thì bệnh hoạn nhiều, tai nạn nhiều, cho nên cũng thoái tâm, nhưng mà quỷ thần cái tác động cho nên cũng chưa. Hôm đó ông được quỷ thần thị hiện đem tài sản cất giấu trong vườn, ăn trộm từ nơi khác cất giấu trong vườn, cho nên ông cũng tin làm một bữa tiệc để mà đãi các vị thần. Nhưng mà hôm đó vì có người khách là anh chàng đã phạm một giới uống rượu đó, tới đó, cho nên là ở cái các vị quỷ thần tới thấy vậy sợ chạy. Thì ông chủ nhà này mới hỏi tại sao là sợ chạy, thì nói là tại vì hôm nay có quý khách đó. Tại sao có quý khách? Thì ông mới hỏi tại sao, thì mới đó mới biết là người này tiên đã phạm một giới uống rượu, nhưng mà vẫn còn 4 giới kia, cho nên vẫn còn được chư thần hộ trì. Vì vậy ông ấy biết là Phật pháp không thể nghi bàn, và từ đó phát tâm là cũng bấm thọ, tức là tự thọ với tam quy ngũ giới thập thiện, với tâm rất là mạnh mẽ, thọ nhờ người khách đó. Và ông còn phát tâm là đi gặp Đức Phật, cho nên đã đi lên đường để sang nước Xá Vệ để gặp Đức Phật. Quý vị nhớ không ạ? Câu chuyện là đang tới đó đúng không ạ? Là đi thêm một đoạn đường nữa thì đến một cái vùng đó, thì do trời tối cho nên ông ấy đã xin nghỉ qua đêm ở một cái nhà một cô gái đẹp. Nhưng mà cô gái sợ quá bảo anh ta, ông ta đừng ở, bởi vì ông ở thì mất mạng, với nhà đó là nhà vợ, cô ta là vợ của một con quỷ ăn thịt người. Nhưng mà ông ta đi mới cũng không tin, cho nên là mới đầu đi xong rồi quay lại ở thì hôm đó con quỷ nó không về được. Hôm sau nó trở ra, nó về thì nó nói là do cái người đó không có thư thần bảo vệ, cho nên tôi sợ quá tôi bị đuổi ra xa tới 40 dặm. Đã, mới quý vị thấy công đức mới phát tâm thọ giới rất là tuyệt vời như vậy. Sau anh chàng đó đi ra một hồi thì thấy xương ngổn ngang, xương trắng rồi đầy đường, cho nên sợ quá nghĩ thối tâm, không có nghĩ đi nữa, chưa thấy Đức Phật đâu cũng chưa thấy, nghe người kia nói không, thôi ta bằng chẳng bằng về lại nhà cũ, về lại chỗ nhà cũ nhà xưa để tao ở tiếp, dẫn cái cô gái kia về làm vợ nữa, cô gái đẹp đó là vợ tốt tiếng mấy. Và chúng ta đang tới đoạn đó đúng không ạ? Dạ, và khi mà ông ta quay trở lại với tâm nổi lên như vậy để ở lại thì con quỷ nó xuất hiện. Tại vì sao? Vì anh ta đã không tin nhân quả nữa, không tin có Phật, không tin Phật nữa, không tin vào giới nữa, cho nên lúc đó là con quỷ nó về được, hết chữ thần hộ trì rồi. Và lúc đó thì tình hình đang rất nguy cấp, cô nàng bảo ông trốn vào một cái vò rồi đúng không ạ? Tới đoạn đó rồi đúng không ạ? Dạ. Chúng ta sẽ mở tới đoạn đó để chúng ta coi thử câu chuyện đó tiếp theo như thế nào. Bây giờ ông đã có bị ăn thịt hay không? Đây đoạn đó là đây bài 14 đúng không ạ? Như vậy là người đàn ông ấy không tin. Đây chúng ta xin chiếu lên cho quý vị cùng coi. Người đàn ông ấy không tin, bèn ở lại không đi, tâm cũng mê hoặc, sinh ý niệm dâm dục, lại không tin đức bởi tam tự quy y của Phật, tâm của ngũ giới thập thiện, nên thiên thần liền bỏ đi, không có bảo vệ ông ấy nữa. Vì vậy quỷ ăn thịt người trở về được. Người nữ ấy sợ quỷ ăn thịt người, con quỷ nó ăn thịt người đàn ông đó, nên thương xót giấu ông ta ở trong cái vò. Con quỷ ngửi được hơi người nên nói với vợ rằng: vợ có thịt à, ta muốn ăn thịt. Người nữ ấy nói: tôi không có được thịt ở đâu, có từ đâu. Cô ấy hỏi quỷ rằng: tại sao hôm qua anh không về nhà? Con quỷ nói: bởi vì do cô mà nhà có khách quý ở lại khiến ta bị đuổi đi. Người đàn ông ở trong vò thì càng thêm sợ hãi, lại không nhớ được ý nghĩa của tam tự quy y. Thì đây quý vị thấy đây là tình huống là quan trọng mà chúng ta hiểu ra đây, là khi tâm mình phát tâm dũng mãnh á, cho dù thọ chỉ là thời tự thọ thôi, không có tăng truyền, nhưng mà cũng đã có chư thần bảo vệ rồi. Và khi mình thoái tâm thì lại chư thần bỏ đi hết trơn, đúng không? Rõ ràng đó, cho nên là thực chất cũng quan trọng, không phải hình thức. Giữ giới được, tâm không thoái chuyển, đó là điều quan trọng. Chứ bây giờ mà mình thọ rồi mà mình không giữ được thì cũng không có thần nào bảo vệ mình, không có, cũng không có tác dụng gì. Cho nên đây là câu chuyện rõ ràng như vậy, đây là kinh Phật nha, chứ không phải là một câu chuyện mình tự bịa. Rồi bây giờ tình huống như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ xem thử coi tình huống như thế nào tiếp theo đây. Người nữ ấy nói: vì sao không ăn thịt được? Con quỷ trả lời: bởi vì người đệ tử Phật ấy mà thiên thần đuổi tôi xa ngoài 40 dặm, khiến ở ngoài trời sợ hãi cả đêm, đến giờ còn bất an, nên không ăn thịt được. Người nữ ấy nghe xong liền mừng thầm, bèn hỏi quỷ rằng: giới của Phật là gì? Làm sao để phụng hành? Con quỷ đáp rằng: ta đang rất đói, phải mau ăn thịt, không được hỏi điều đấy. Đó là giới của bậc vô thượng chánh chân, không phải hàng như ta có thể dám nói. Quý vị thấy, tức là đây con quỷ nó cũng nói ra sự thật là tại vì người đó là đệ tử của Phật, mặc dù ông ta chưa có gặp Phật đúng không, chưa gặp tăng, nhưng mà thọ tam quy tự thọ rồi cũng được. Và cho nên thiên thần đã đuổi xa con quỷ xa đến 40 dặm, khiến cả đêm phải ở ngoài trời sợ hãi, bây giờ còn còn bất an nữa, không nên không ăn thịt được. Bây giờ cô ta nghe nói như vậy mừng, cô mừng, biết tại sao cô mừng không? Quý vị, Tại vì cô ta thấy là giới của Phật là cái tuyệt vời đúng không? Phật pháp tuyệt vời, cho nên cô tranh thủ hỏi con quỷ, hỏi con quỷ giới của Phật là gì, làm sao để phụng hành, để con quỷ nó bày cho đó. Nhưng mà con quỷ nó đáp rằng là ta đang rất đói, tôi đang rất đói cho nên là không phải mau ăn thịt, không họ được hỏi điều đó. Còn đó là giới của bậc vô thượng chánh chân, tức là của bậc Đức Phật á, không phải hàng như ta có thể dám nói, tức là con quỷ nó cũng không dám nói nữa. Đó, quý vị thấy không? Vậy á, mà mình coi thường giới, giới là đức đến mức độ đó. Bây giờ cho coi thử tình hình tiếp theo như thế nào, bây giờ cô ta xử lý như thế nào. Người nữ ấy nói điều đó đi, em sẽ cho anh ăn thịt. Loài quỷ tham giết hại, muốn ăn không thôi. Đó là gì? Con quỷ này nó muốn ăn. Bây giờ cô ta thì dụ bảo nói đi, tôi sẽ cho ăn thịt. Cho nên người nữ đó ép hỏi con quỷ. Vì vậy quỷ liền nói ra tam tự quy y và năm đại giới. Nó nói ra như thế này: một là từ bi yêu thương không sát sanh. Có khác chút xíu đúng không ạ? Từ bi yêu thương không sát sanh, chúng ta nói không sát sanh không ạ? Hai là niềm tin trong sạch, không trộm cướp hay là không trộm cắp. Thứ ba là giữ gìn tiết hạnh, không dâm dục. Ở đây thì nói không dâm dục là cao hơn một chút. Bốn là miệng không có lời giả dối. Năm là hiếu thuận, không uống rượu. Đúng năm giới rồi đúng không quý vị? Đó là con quỷ nó nói. Khi con quỷ mới nói một giới, người nữ ấy tức thì thọ ngay, tâm nhớ, miệng tụng ngũ giới. Tức là ở đây á, nói ra là tức là khi đó đó, tức có người đọc đúng không, miễn còn có người đọc cho mình thôi, con quỷ kia nó đọc là cô ta thọ luôn, tức là nghe là thọ luôn, là nhớ, và sau đó là cô ta đọc đến từng giới, mới một giới là đã thọ, thọ một giới là đã trở thành đệ tử Phật rồi đó. Cô ta thọ hết năm giới, thọ qua lời con quỷ nó đọc mà cô thọ. Và ở đây nó miêu tả là cô ta để tâm thế nào, để tâm vào trong nhớ và miệng tụng ngũ giới đó, tức là tâm cô ta nhớ và miệng cô ta tụng ngũ giới, thì như vậy thì là thọ được đúng không ạ? Có thể chắc chắc thọ được, chắc thoát nạn đúng không? Còn người đàn ông đó thì thế nào? Người đàn ông ở trong vò, nhờ đó mà nhớ lại ngũ giới, cũng thọ theo. Ông cũng thọ luôn. Vua trời Đế Thích biết tâm của hai người ấy đã tự quy Phật, lập tức chọn cử 50 thiện thần đến để ủng hộ hai người ấy đuổi con quỷ đi. Quý vị thấy ở đây có chi tiết này rất hay đúng không ạ? Vừa mới thọ tức thời là có tác dụng ngay đúng không? Là trên trời, vua trời Đế Thích ở trên trời, khỏi trời thứ hai, tầng trời thứ hai là biết ngay là ông hai người này đã thọ rồi. Tức là quý vị thấy không? Chứ không phải đợi xa xôi, chuyện không chắc, nếu mà đợi trong hồi chắc là nó ăn thịt mất tiêu rồi. Nhưng mà không, ở đây là vừa ngay lúc đấy, vừa lên cái đó là vua trời Đế Thích biết liền. Quý vị thấy thần thông cũng tuyệt vời đúng không? Cho nên cử liền, chọn cử ra 50 vị thiện thần. Tại sao 50 thiện thần quý vị biết không ạ? Mỗi người 25 năm, tại vì thọ ngũ giới, mỗi giới là 5 vị thần, mà hai người thì thọ là được 25 nhân 2 bằng 50. Và quý vị thấy chi tiết này á, chúng ta cũng nên phân tích ra một tí. Tức là ông đó thì mất rồi đúng không, nhưng mà chưa có bị mất giới, tại vì ông chỉ là thoái tâm thôi, trên hình thức ông chưa phạm giới, chưa phạm giới trọng, cho nên chỉ quên thôi, chứ nhớ lại, chỉ nhớ lại, đọc lại, có người đọc cho ông nghe thôi, cái con quỷ nó đọc cho ông cũng nhớ lại là được rồi, là ông phát tâm lên là trở lại như cũ. Đó, giống như hôm qua có người hỏi trong học Phật vấn đáp thì con thoái tâm mất tiêu rồi, quỷ chư thần đi hết trơn rồi, không ai bảo vệ. Thì đây đây quý vị thấy, chỉ cần phát tâm lại Tại vì mình chưa có mất giới mà, mình chưa có phạm giới trọng, thì lại tức chư thần lại tới lại. Đấy, cho nên là Phật pháp ấy quan trọng ở đó, thực chất không phải hình thức. À, đó, thực chất là về tâm mình. Cho nên chỉ cần gì, khi mình tâm mình thoái chuyển, không còn tin nhân quả, không còn tin tam bảo là mất, mất coi như tam quy đó, nó lúc đó nó mất. Nhưng mà mất tạm thời, tam quy ngũ giới mất tạm thời. À, và khi mình phát tâm lại là nó đúng tâm đó là có. Cho nên quý vị thấy rất là hay đúng không ạ? Và ngay lập tức là vua trời giải thích, tại vì ngài nhiệm vụ ngài ủng hộ những người thọ tam quy ngũ giới. Cho nên ngay lập tức lúc đó biết quy Phật rồi, biết thọ giới rồi. À, dù là chỉ là gì, thọ qua con quỷ thôi. Quý vị thấy không? Cho nên là gì, có quan trọng là thật chất, chứ còn không phải truyền rồi mình gì. Nhưng mà truyền tất nhiên là tốt hơn nữa, nhưng mà đây là rõ ràng là mấy người này, hai người này rất là tuyệt vời, chỉ là vậy thôi là được rồi. Bây giờ vậy là xong rồi đó, thoát nạn rồi đúng không? Bây giờ có 50 vị thần, thiên thần tới để ủng hộ và đuổi con quỷ đi rồi. Bây giờ xong, bây giờ chúng ta sẽ đọc tới đoạn tiếp theo. Đến ngày hôm sau, người nữ ấy hỏi người đàn ông đó có sợ hay không. À, tất cả hỏi có sợ không, hôm qua nói chuyện như vậy có sợ không. Ông ấy đáp rằng rất là sợ hãi, nhờ ơn của cô mà tôi nhớ lại được Phật đó. Tức là nhờ cô, ông lúc đó sợ quá ông quên. Cho nên đó, khi mà quý vị gặp nạn đó, quý vị nhớ lại thôi là quý vị cũng được rồi đúng không. Đọc tam quy thôi, ở đây chỉ cần có người đọc lại, nhớ lại niệm tam quy, hướng tâm về tam bảo là cũng đã thành tựu rồi. Ông ấy ông cũng làm vậy. Tức là may có con quỷ nó đọc ông mới nhớ, chứ lúc đó sợ quá quên hết trơn. Cho nên là vì tại sao mình học, và nếu mình học về giới luật mà người ta phải nhớ niệm về lối giới luật. Còn nếu mình niệm Phật vậy, mà nếu mà sợ hãi quá quên niệm Phật là thôi rồi, không có làm gì được đúng không ạ. Nhưng mà đây chỉ cần nhớ là có tác dụng. Cho nên Phật pháp rất hay ở chỗ gì, tâm pháp đó. Mình tâm mình làm chủ các cảnh giới, chứ không phải là hình thức. Tôi thợ rồi có đeo cái bảng mà chăng nữa mà quên thì cũng không có tác dụng gì đúng không. Cho nên cái phái tam quy đó chúng ta đã có học qua đó, quý vị thấy cái phái tam quy thì cũng chỉ là gì, hình thức mà thôi, quan trọng thực chất. Có nhiều người thọ xong rồi cũng không biết quy y cái gì, giới cũng gì cũng không biết, là cũng chẳng nhớ gì hết, chẳng biết mình quy y hay lúc nào cũng không nhớ, thì như vậy nó đâu có tác dụng đó. Cho nên tại sao nhiều người họ giới mà không có tác dụng. Còn ở đây quý vị thấy hai người này chỉ cần là gì, thực chất thôi đó, chỉ cần thực chất là được. Rồi ở đây chúng ta tiếp tục đọc tiếp. Người nữ ấy nói, tại sao hôm qua ông còn quay trở lại đây. Ông ấy trả lời, tôi vì thấy người chết cả mới lẫn lâu, xương cốt ngổn ngang, nên vì sợ hãi mà miễn cưỡng quay trở lại đây. Tức là ông ấy nói rằng là tại vì ông muốn đi rồi, thật sự ông mới được đi, nhưng mà ông đi ra ông thấy xương rồi trắng rồi dục rồi khắp nơi đó, người chết mà mới hay lâu gì đó thì cũng chắc con quỷ đó nó ăn nó bỏ đầy á. Ông nghĩ vậy, ông sợ quá nên ông kêu đi nữa chắc chết, cho nên thôi quay lại thói tâm. Đây, cái đoạn này là đoạn trước chúng ta đã học rồi đúng không ạ. Thói tâm kêu thôi về kiếm dẫn cô gái này về làm vợ đi, về mình làm lại cái tiệm nhà trọ như xưa cũng sướng chứ gì đâu, Phật đâu cũng thấy. Ông thói tâm cho nên ông bị gì thói tâm vậy, cho nên thiện thần hộ trì ông, hộ trì giới đi mất tiêu. Cho nên là ông mới bị quỷ đó xín nữa ăn thịt. Bây giờ cô gái ấy trả lời, cô gái ấy nói xương đó là do tôi bỏ ra ra đó. Tức là thật ra cô ấy á, cô không, cái xương đó không phải con quỷ nó bỏ, mà cô bỏ. Tại sao cô bỏ? Tại vì nó ăn thịt nhiều quá, nó bỏ đầy nhà, thì cô đem ra cô bỏ để người ta sợ, người ta không tới nữa, hiểu không? Cái ý thiện lành đó, cô là bỏ ra đó để người ta thấy như vậy, người ta không tới vô cái vùng đó, biết cái vùng đó vùng chết chóc, không có đừng nên đến. Chứ không phải là con quỷ thì tất nhiên nó không có bỏ rồi. Nó có thông minh thì quỷ nó có không thông minh như người đó. Quý vị thấy nó dễ bị lừa lắm không? đó lúc nãy đó quý vị thấy không? Nó bị lừa đó, nó bị lừa. Cô kia có vụ đọc ra tam quy ngũ giới cái nó đọc ra xong mà cô thọ mất tiêu, nó bị lừa rồi gì nữa đó. Cho nên là quỷ nó không thông minh bằng người là vậy đó. Cho nên là nhiều người á không biết cứ phải cầu quỷ đó, nhưng mà thật quỷ nó không 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 có bằng người. Cõi đó nó có thần thông đó, có thần thông nhưng mà cái trí huệ thường không bằng đó. Chư thiên cơ người ta mới trí tuệ hơn người, chứ còn ở cõi quỷ thì cõi ra đường ác thì thường là trí huệ họ mê mờ. Cho nên đừng mong trông mong đi mấy người này đi cầu cái cánh quỷ cầu này kia, thật sự mà nói đều là chúng ta dạy đó. Không dễ bị lừa đâu, nó đâu biết là nó đâu có lúc đó nó không biết là cô đấy sẽ thọ tam quy ngũ giới qua cái đó bị lừa, dụ bị lừa dụ không đó. Chứ nếu mà nó có thần thông nó biết nó thông minh chút mà nó không bị lừa rồi. Rồi ở đây cô nói tiếp: tôi vốn là con gái của nhà lương thiện mà bị quỷ cướp đi bắt tôi làm vợ của nó nên đau buồn vô cùng, không có gì vui. Nay nhờ ơn của ông mà nghe được giới của Phật, xa lìa được con quỷ đó. Đó, quý vị thấy là gì? Hai người đều cảm ơn nhau hết. Cô ông ta thì nói cảm ơn nhờ cô ông mới nhớ lại, chứ không là con quỷ nó không đọc thì chắc tôi cũng chết rồi, đúng không? Còn cô này nó cũng nhớ nhờ ông, cho nên là tôi mới biết được nghe đến giới của Phật. Đó, mà nhờ bà ơi mà thọ được, mà xa lìa được con quỷ đó. Quý vị thấy rõ ràng hay không? Hai người này đều có cảm ơn đối với người kia. Đó, rất nhờ ơn, mà thật ra là nhờ ơn đức của Phật cả, đúng không? Người nữ ấy nói tiếp: này hiền giả. Đó, bây giờ là khen lên bậc rồi đó, hiền giả. Hiền giả là người hiền đó, người có đức đó. Giờ ngài sắp đi đến nơi nào? Người đàn ông đáp: tôi sắp đến nước Xá Vệ để gặp Đức Phật. Tức là bây giờ ông đổi ý lại rồi à, bây giờ lại muốn đi gặp Phật, đi qua nước Xá Vệ để gặp Phật, chứ ra không phải nên lúc trước là thôi đi về à, cô định qua tán cô này, dẫn cô này về làm vợ, mà bây giờ không sợ quá, sắp bị ăn thịt run sợ, bây giờ nhờ cứu thoát được tin lại Phật rồi, bây giờ đi gặp Phật, bây giờ sẽ chắc sống chết gì cũng đi, đúng không? Người nữ ấy nói: lành thay, đấy là nước tôi, tức là nước của tôi, quốc gia đất nước của tôi, và cha mẹ của tôi ở đó, ngài cho tôi theo đến gặp Đức Phật. À, thế là cô này cô cũng phát tâm là thôi cho sẵn cho tôi đi, thứ nhất là về nước tôi, bây giờ trở lại đất nước, tức là cô cũng từ nước Xá Vệ quê hương của cô, mà cô cũng muốn gặp Đức Phật. Đó, Phật pháp nhiều màu không? Quá, quý vị thấy câu chuyện này hay đúng không? Hay hơn rất nhiều, sau kết cục hay hơn cái câu chuyện lúc trước mà chúng ta kể. Bây giờ chúng ta xem tiếp theo hai người đó đi thế nào. Hai người liền cùng lên đường gặp 498 người, tức là gặp 498 người khác đó. Nên hai bên hỏi thăm lẫn nhau: các bậc thiền giả từ nơi nào đến? Họ đáp lại rằng: chúng tôi từ chỗ Đức Phật đến. Tức là hai bên gặp nhau thì bây giờ hai người này gặp 498 người khác. Thì họ hỏi nhau thì bên kia họ nói là chúng tôi từ nơi Đức Phật đến, còn bên này thì đang muốn tới gặp Đức Phật. Thì đây nên hỏi tiếp rằng: các ngài đã được gặp Đức Phật rồi, vì thế cớ vì sao, vì cớ sao mà lại trở về? Nhóm người đó đáp rằng: Đức Phật thuyết kinh nhưng trong tâm chúng tôi mê muội nên cũng không hiểu, nay trở về nước của chúng tôi. Đó, tức là bây giờ thì 498 người kia thì ngược lại, gặp Phật rồi nhưng mà Phật giảng kinh sao họ nghe họ không hiểu, họ kêu mơ mơ mà hoàng hoàng, trong tâm tôi chả hiểu gì, lãnh ngộ được gì, cho nên thôi trở lại về nước. Đó, cái người hai người thì bây giờ muốn gặp Đức Phật, còn 498 người kia thì từ Đức Phật không được cái gì hết, đi về. À, thế quý vị thấy không, được đời không? Có giống như bây giờ chúng ta cũng vậy đó, có rất nhiều đồng tu gặp Phật pháp lâu năm tu thấy không có gì hết. À, cho nên là thôi tôi không tu nữa, thôi tôi đó, giống như hôm qua có cô hỏi đó, bây giờ giống nhà đình nó bắt đầu mở cái gì được quán nhậu thì đó, cái kiểu vậy đó, đó là thói tâm nó tiêu rồi đó, gặp Phật pháp rồi lâu rồi đó, gặp đây 498 này người này gặp Phật luôn rồi, không phải mà nghe Phật thuyết kinh rồi cũng không có được lợi ích, mà trong khi đó hai người kia chưa gặp Phật thì rất là thiết tha gặp đó, vậy thấy ngược đời đúng không, vậy mới gọi là hay chứ, chứ còn nếu mà không bình thường. Rồi bây giờ thế nào, hai người đó bèn kể lại ngọn nguồn câu chuyện bởi quỷ sợ giới và người có đức hạnh cao, vì thế tâm ý của nhóm người đó liền được khai mở nên cùng trở lại để gặp Đức Phật. Có nghĩa là gì? Đây nói là tức là bây giờ hai người này kể ra sự thật, chúng tôi trải qua những cái sự kiện như vậy, giống như ông kia thì chứng kiến là ông nói là từ nhỏ từ trước tôi thờ ba vị quỷ thần mà không được lợi ích gì, mà tự nhiên có một chỉ cần một chàng trai từ nước xa về tới thôi, một cái huyện đó tới thôi mà giúp cho tôi có thể đuổi được các quỷ thần đó, quỷ thần nó sợ rồi, khi tới đây quỷ thần ăn thịt người nhờ như vậy, có mỗi giới thôi, tam quy ngũ giới như vậy thôi mà được thoát nạn. Cho nên cái sự lợi ích rất lớn như vậy, cho nên 498 người kia nghe như vậy họ tin, bây giờ là họ tin hả? Hả? Hồi trước thì không thấy Phật giảng không tin, nhưng bây giờ nghe hai người này kể lại tin. Đấy, quý vị thấy không, ngược đời không? Đấy, rồi bây giờ cho nên họ lại đổi ý, họ quay lại họ gặp Phật nữa. À, thì tiếp theo thế nào, cho nên nhóm này bây giờ thành 500 người đi gặp Phật. Đức Phật từ xa thấy được họ liền mỉm cười, trong miệng phát ra ánh sáng ngũ sắc. À, tức là Phật thấy rồi, okay, từ xa thấy họ Phật mỉm cười. Ngài A Nan quỳ gối thưa rằng: Đức Phật không bao giờ cười tùy tiện, chắc là có điều gì cần nói ạ. À, tức là bây giờ Ngài A Nan thấy dấu hiệu Đức Phật có dấu hiệu khác, chắc không bao giờ Đức Phật cười tùy tiện hết, có tại sao Ngài mỉm cười như thế, cho nên là Ngài hỏi có nguyên cớ gì, Đức Thế Tôn có nguyên cớ gì có thể nói cho chúng con nghe không á. Đức Phật nói với Ngài A Nan rằng: ông có thấy 498 người đó quay trở lại không? Tức là đó, 498 người kia họ đã nghe pháp rồi, ở dưới hậu của ta rồi, họ đi về mất tiêu, bây giờ thấy họ quay lại không? Đức Phật nói hỏi gì đây? Ngài A Nan đáp rằng: dạ thấy ạ. Đức Phật nói: 498 người ấy nay được gặp bổn sư của họ nên trở lại gặp Phật, họ đều sẽ đắc đạo. Đó, tức là trước không đắc đạo nhưng bây giờ gặp bổn sư rồi. Bổn sư là ai? Bổn sư là hai người kia đó, cho nên là ở đây hay quý vị thấy có những cái ngược đời vậy. Đó, Phật nói tiếp: 500 người ấy đến chỗ Đức Phật, trước tiên đảnh lễ Đức Phật, nhất tâm nghe kinh, tâm khai ý giải, đều xuất gia làm sa môn, đắc đạo A La Hán. Đó, quý vị thấy không? Hồi trước không hiểu gì hết, bây giờ sau khi quay lại lại nghe pháp hiểu, tâm khai ý giải, xuất gia làm sa môn, tức là xuất gia làm tỳ kheo đó, là đắc đạo A La Hán, chứng quả A La Hán. Đức Phật nói: người phạm giới uống rượu đó chính là vị khách của người chủ quán trọ, có mối liên hệ với người nữ đó đều là nhiều đời làm anh em. Tức là đây là anh em nhau, chứ không phải là tự nhiên không có nhân duyên gì gặp nhau, nhiều đời làm anh em rồi. Song hai người ấy là thầy trong đời quá khứ của 498 người này. Tức là hai người nào, hai cái người mà người nam người nữ đó, đó là thầy của 498 người trong đời quá khứ. Đức Phật nói có nhân duyên hết, chứ tự nhiên không tự nhiên nghe được đâu. Hễ người cầu đạo phải gặp được bổn sư và thiện hữu của họ thì mới như vậy, tức là tâm khai ý giải được như vậy. Đức Phật nói kinh này xong, chư vị tỳ kheo đều rất hoan hỷ, đảnh lễ trước Phật rồi thì lui ra. Quý vị thấy đó là gì? Tức là Đức Phật nói ra không phải muốn độ ai độ được đâu, phải có nhân duyên. Phật nói họ không nghe, Nếu mà hai người kia vì là bổn sư, là thầy của họ trong đời quá khứ, cho nên nên gặp thầy thôi, nói là họ nghe. Đó quý vị thấy, cho nên là gọi là Phật không có độ người vô duyên, phải độ người có nhân duyên với Phật. Đức Phật không có nhân duyên với 498 người đó, không có duyên sâu. Phật ở đây nói là hễ là người cầu đạo á, phải gặp được bổn sư và thiện hữu. Thiện hữu tức là thiện tri thức của họ, chứ nếu không á thì họ không có được. Cho nên là đó là lý do tại sao có nhiều khi quý vị có một số đồng tu nói, nhiều khi nghe thầy Thiện Trang giảng không hiểu, nếu mà nghe cái người khác giảng lại hiểu. Đó, tại vì sao? Vì người ta có nhân duyên với nó, đó là đời trước người ta là bổn sư của mình, là thiện tri thức của mình, đúng không? Đó, có người đó có nghe hòa thượng Tịnh Không giảng con không hiểu, hòa thượng giảng sao hay lắm mà sao con không hiểu, nhưng mà thầy thì giảng con hiểu. Thì đó cũng vậy, nhân duyên nó vậy. Cho nên điều là nhân duyên trong đời quá khứ. Cho nên một bộ kinh này khai thị cho chúng ta rất là nhiều điều, đúng không ạ? Đó là gì? Đầu tiên là phải giới là thật chất đó. Và ở đây mình cũng thấy là bẩm thọ, tức là tự họ được, không nhất thiết phải gì thọ dưới cái tăng, đúng không? Đó, tức là mấy người đó đâu có thời Đức Phật luôn này nè, thời này thời Đức Phật luôn có tăng đoàn đấy chứ, mà chưa cần gặp Phật mà chỉ cần gì phát tâm thọ thôi là đã có tác dụng rồi. Còn tất nhiên mình sẽ thọ chứ tăng để gì? Để có hình thức, để cho đúng, để mình không có phạm tội gọi là khinh thường. Nếu mình khinh thường mình cũng không đắc giới. Nhưng mà quan trọng là thực chất đó, Phật Pháp chú trọng thực chất, không có phải hình thức. Rồi thứ hai nữa là gì? Người nào muốn được độ là phải có thiện tri thức của mình, phải gặp bổn sư của mình được độ. Cho nên nhiều khi mình không gặp được bổn sư, hoặc bổn sư mình tà, đời trước mình gặp bổn sư tà, rồi đời này bổn sư cũng dẫn mình đi tà nữa, thì cái đọa miết thôi. Bây giờ đời nào bổn sư mình trở về chánh rồi mình sẽ mới được lợi ích. Quý vị thấy như vậy, bộ kinh này rất hay, đúng không ạ? Rất hay. Một cái bộ kinh tuy là kinh cũng không có cái gì, mình tưởng là không có gì, nhưng mà thật sự cũng rất nhiều điều hay. Như vậy là Phật thuyết kinh giới tiêu tài hết đấy. Thì đây là hết bộ kinh này. Quý vị thấy câu chuyện này cũng rất hay, đúng không? Và cuối cùng là kết thúc rất là tốt, là 500 người đều chứng quả A-la-hán. Trong đó có cái nhân duyên là gì? Nhân duyên là hai người đó, một người nam, một người nữ đó, và 498 người kia đều xuất gia và chứng quả A-la-hán. Như vậy là rất tuyệt vời. Và cái câu chuyện này cũng thấy một cái hay đó, nhờ cái nạn của người này mà thành cái quả của người kia. Cái nạn của anh chàng kia đó là anh bị đuổi ra đất nước, đuổi ra khỏi đất nước, nên ảnh mới qua Ấn Độ được cái người, cái ông chủ nhà trọ, và từ ông chủ nhà trọ mới độ được cái cô cứu cái cô mà gái bị con quỷ nó bắt làm vợ. Và từ đó hai người đó mới độ 498 người kia. Cho nên là cái pháp là do duyên sanh, đúng không đó. Chứ hẳn cái việc này nó không tốt đó. Sau này nếu mà chúng ta nhìn lại á, thì cái anh chàng mà phá giới kia, một cái giới uống rượu kia, có thể là với phước báo độ được với nhiều người như vậy, có thể sanh khỏi trời, đúng không? Đó, cho nên là phước báo cũng lớn. Cho nên là nhiều khi trong cái họa có phước, trong phước có họa, trong họa có phước là vậy đó. Nhiều khi cái chuyện trước mắt không tốt, nhưng mà nó lại tốt về sau. Cho nên đây là một bộ kinh cũng khá hay, chúng ta nên lưu truyền cho mọi người cùng nghe. Đằng sau có thêm phần một đoạn chú giải của người in lại bản này là Cành Tăng. Nguyên gốc bản kiết tập của kinh Giới Điều Tài, Tổ sư Ngộ Ích có một quyển chú thích sơ lược. Ở đây trích lục ra 5 nghĩa lớn quan trọng để làm sáng tỏ đại ý. Tức là Đại sư Ngộ Ích á, thật tế là Ngài có làm nguyên cái quyển chú giải cho kinh này. Mà chú giải cũng không sơ, không sơ lược thôi. Tuy nhiên mà nội dung đó thì chúng ta cũng không cần thiết phải học. Nếu mà học vậy thì nó sâu quá, đúng không? Nó có mất thời gian. Cho nên ở đây Ngài Trần Tăng là người khi mà làm để in lại cái bộ trùng ấn cái bộ này đó, là in lại đó, thì đã rút gọn lại. Chỉ có lấy thêm một vài cái ý chính thôi, 5 cái ý nghĩa quan trọng lớn để nói về bộ kinh này. để cho chúng ta hiểu thêm để ý. Chứ còn không có lấy chi tiết, nếu lấy chi tiết thì chúng ta muốn thì chúng ta lục trong đại tạng kinh, ở trong không phải đại tạng kinh mà tìm trong cái bộ gọi là Đại sư Ngũ Ích toàn tập, thì có cái quyển đó, quyển giải thích đó. Nhưng mà chúng ta thôi chắc cũng không cần, đúng không? Chúng ta học như vậy đủ rồi, chúng ta học đại thừa sâu rồi chúng ta cũng có thể hiểu được ý nghĩa. Ví dụ như vừa rồi Thiền Trang đã phân tích ra thêm mấy chi tiết đó, thì quý vị có thể hiểu được. Bây giờ chúng ta xem tiếp. Kinh này lấy pháp làm tên, tam pháp ấn, vô thường vô ngã tịch diệt làm thể, nương vào thầy tốt bạn lành chân thật làm tông, tiêu tai chứng quả làm dụng, vị của lạc, lạc tức là cao sữa, làm giáo tướng. Đây là Đại sư Ngũ Ích, ngài ngài học cao quá, ngài tự giỏi quá, cho nên ngài lấy ra năm điều. Ngài phân tích nghĩa kinh theo năm điều. Đầu tiên là đi nói về tên thì lấy pháp làm tên, từ từ nói sau đằng sau pháp làm tên là thế nào. Thứ hai lấy tam pháp ấn, tam pháp ấn của nhà Phật, và bên tam pháp ấn thông thường là gì? Vô thường vô ngã tịch diệt niết bàn đấy, làm thể, thể rồi đúng không? Rồi nương theo thầy tốt bạn lành làm tông, tông là tông chỉ. Rồi lấy tiêu tai chứng quả làm dụng, như vậy thể tướng dụng đó quý vị. Vậy thì còn tướng nữa, tướng là vị của lạc tức là cao sữa thì làm giáo tướng. Cái này thì quý vị mà nghe cái đây, cho nên là Đại sư Ngũ Ích ngài ngài siêu lắm, đó là ngài tổ sư mà, ngài minh tâm kiến tánh rồi. Một bộ kinh như vậy mà ngài phân tích, ngài đưa ra năm cái tầng nghĩa như thế. Danh thứ nhất là danh, thứ hai là thể tướng dụng, đúng không ạ? Và tông, năm tầng nghĩa. Cho nên là mình thấy vẫn phải phân tích thể tướng dụng hết á. Bây giờ mà đây nghe xong mình nghe giống như mơ mơ màng màng, mấy cái chi tiết này không hiểu, đúng không ạ? Cho nên đâu phải đâu, một bộ kinh á muốn sâu hay cạn là do người, không phải do kinh. Bộ kinh mình nghe cái câu chuyện thôi, có mình có thấy gì đâu. Mà Đại sư Ngũ Ích ngài nói ra là ở thể nè, tướng nè, dụng nè, rồi tông nè, pháp lấy pháp làm tên nữa. Như vậy rõ ràng là không đơn giản, đúng không quý vị? Không đơn giản chút nào, đâu phải thường đâu. Cho nên là đây, chúng ta phải thấy. Bây giờ chúng ta vào mấy cái khái niệm đó chút xíu. Rồi ở đây về lấy pháp làm tên. Giới là pháp lành, có thể tiêu trừ tai nạn. Tai nạn là ác pháp được tiêu trừ. Tuy kinh này chỉ kể ra ngũ giới, nhưng nghĩa thật sự là vô lượng. Bởi giới sa di, tỳ kheo, bồ tát, vân vân đều lấy ngũ giới làm căn bản. Định cộng giới, đạo cộng giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiếp chúng sanh giới đều từ ngũ giới mà bao hàm đủ. Vị con của nhà phú trưởng giả trong kinh này chỉ còn bốn giới mà thần vẫn còn e sợ bỏ đi. Cô vợ của con quỷ và người đàn ông mới tự thọ giới mà con quỷ ăn thịt người lập tức phải rời xa. Huống chi thọ 10 giới cho đến nhiếp chúng sanh giới. Tức là đây đầu tiên là nói về lợi ích của giới, đúng không ạ? Đại sư Ngũ Ích ngài muốn nhấn mạnh lại lợi ích của giới. Tức là ở đây á, đầu tiên là tên kinh lấy thế nào là tiêu tai kinh, đúng không? Cái tên á, tên là tiêu tai kinh, đó là ngài lấy theo cái pháp, pháp là cái tai nạn á bị tiêu trừ, được tiêu trừ á. Ví dụ như đáng lẽ nó có cái anh chàng đó bị ăn thịt, cô nàng đó thì bị bắt làm vợ của con quỷ đó suốt đời, nhưng mà nhờ có giới cho nên là tiêu được cái nạn đó, tiêu được hai người hai tai nạn. Cho nên lấy cái pháp đó là pháp lành để làm tên kinh. Mà cái quan trọng là gì? Trong bộ kinh này chỉ nhắc ra ngũ giới thôi. Tuy nhiên Đại sư Ngũ Ích nói là vì ngũ giới thật ra nghĩa là vô lượng, bởi vì tất cả các giới như sa di, giới tỳ kheo, giới bồ tát, vân vân đều lấy ngũ giới làm căn bản. Và có định cộng giới, đạo cộng giới đó, rồi nhiếp thiện pháp giới, nhiếp chúng sanh giới, đây là thuộc về tam tụ định giới của Bồ Tát. Thì chút nữa chúng ta sẽ trở lại, chúng ta sẽ phân tích thế nào định cộng giới, đạo cộng giới. Bây giờ nói sơ qua như vậy. Thì cũng là từ ngũ giới mà được, mà bao gồm là đủ, tức là mình giới nào quý vị cũng phải ngũ giới hết đó. Nếu mà ngũ giới mình làm được thì mấy giới kia không có làm được. Rồi, ở trong đây vị con của nhà trưởng trưởng giả đó, đó tuy chỉ có mình giữ được bốn giới thôi, phá mất giới uống rượu rồi, mà còn quỷ kia nó cũng phải sợ, nó bỏ đi, đi quỷ thần đó, mấy vị thần đó, ba ông thần đó bỏ đi. Còn cái cô vợ đó cũng mới bỗng thọ thôi, và người đàn ông mới tự thọ giới thôi, mà cũng quỷ ăn thịt người cũng sợ rồi, cũng chạy, cũng bị đuổi đi. Cho nên thật đó là lợi ích không thể nghĩ bàn của giới. Ở đây huống chi là thọ đến 10 giới, 10 giới tức là thọ sa di giới đó quý vị, hoặc là thọ thập thiện đó. Cho đến nhiếp chúng sanh giới, nhiếp chúng sanh giới là nằm trong Bồ Tát giới. Bồ Tát giới thì có ba tụ tịnh giới. Thứ nhất là nhiếp dục nghi giới, thứ hai là nhiếp thiện pháp giới, và thứ ba là nhiêu ít thử tình giới. Tức là hay là còn gọi là nhiếp chúng sanh giới. Thì thứ nhất là nhiếp lục nghi giới, là những cái giới lục mình Phật đưa ra là mình phải giữ, đó là Bồ Tát. Ví dụ như giới sa di, giới tỳ kheo, giới mình ngũ giới đó mình phải giữ, bắt con trai đây nè mình phải giữ, đó gọi là nhiếp lục nghi giới. Thứ hai là nhiếp thiện pháp giới, tức là những cái pháp nào mà lành, pháp thiện thì mình phải tuân giữ đó. Và thứ ba là nhiêu ít hiểu tình giới, hay là nhiếp chúng sanh giới, là mình làm sao lợi ích cho chúng sanh, thì đó gọi là điều thứ ba đó, đó gọi là nhiếp chúng sanh giới, hay là nhiêu ít hiểu tình giới. Thì đó là sau này mình học ở trong Bồ Tát mình sẽ có học tới, rồi bây giờ chưa, mình giới thiệu thôi. Tai nạn thì có hai loại, một là tai nạn ở bên ngoài, người chủ quán trọ đã thờ ba vị quỷ thần dứt được tai nạn, và việc dừng lại của quỷ ăn thịt người đó. Tức là ở đây ngài đại sư Ngộ Ích ngài đã nói sâu nữa là quỷ thì tai nạn thì có tai nạn bên ngoài và tai nạn bên trong. Bên ngoài là gì? Bên ngoài là do những người khác mang lại, ví dụ như ông chủ nhà trọ đó, ông thích nhất được cái nạn là hết bị gia đình không có vấn đề nữa, không có bị mấy con quỷ kia nó lừa nữa, mấy quỷ thần kia lừa nữa, cho đó là ông dứt được cái nạn đó, đúng không? Rồi cái gì dứt được cái nạn mà bị ăn thịt người đó, bị quỷ ăn thịt người đó là nạn bên ngoài, đúng không? Rồi cô vợ đó của dứt cái nạn là không có bị làm vợ của quỷ nữa, đó cũng là nạn bên ngoài. Thế còn nội nạn, nạn bên trong là gì? Chúng ta coi đại sư Ích đưa ra nạn bên trong nữa đó, quý vị thấy mình học mình đâu có hiểu được tới mức độ đó. Đại sư Ích ngày phân tích tới trong ngoài. Ở đây còn đó, nghe nữa nè, đây 498 người nghe Đức Phật thuyết kinh trong tâm mơ hồ hòa nạn, cũng là nạn đó quý vị. Đó cũng là nạn. 498 người nghe Phật giảng kinh mà tâm mơ hồ nạn đó. Nếu tin đức của quy y và giới thì tất cả tai nạn đều được tiêu trừ, nên gọi là kinh tiêu tai giới hay kinh giới tiêu tai. Ở đây ý nạn ở trong tâm nó là gì? Đàn năm nghe pháp không hiểu là nạn trong tâm, đúng không? Đấy, nó là nạn trong tâm. Cho nên là, và cái niềm tin đó, không có niềm tin cũng là nạn. Cho nên niềm tin đó là thành. Cho nên là nghe tin đức của tam quy y và giới thì tất cả các tai nạn đều tiêu trừ, nạn bên trong, nạn bên ngoài cũng được tiêu trừ. Cho nên là cuối cùng là được đặt tên là kinh tiêu tai giới, kinh giới tiêu tai. Quý vị hiểu mà, tức là gì? Nhờ giới, nhờ có niềm tin đối với tam quy ngũ giới thôi mà được tiêu trừ các nạn. Người kia thì nạn bên ngoài đó, bị quỷ thần ăn thịt cho nó đó, nạn ngoài, nạn bên trong là trừ hết các phiền não đó, không nghe pháp không hiểu, bây giờ hết nạn. Đáng lẽ là mấy người kia đáng lẽ bỏ Phật rồi, bây giờ hết nạn quay trở lại nghe pháp, cuối cùng chứng quả là hán, thì đó là gì? Đó là nạn bên trong. Cho nên quý vị thấy, và đó là tại sao nó tiêu tai giới kinh. Mình cứ thấy cái mỗi cái tiêu tai con quỷ khỏi bị con quỷ ăn thịt không à, đúng không? mình đâu có nghĩ đến cái nhóm người 498 người kia là họ được tiêu tai nạn đâu. Cho nên tổ sư Ngộ Ích ngài nhìn góc nhìn khác, đó là gì, người khai ngộ. Cho nên người khai ngộ người ta nhìn pháp nó đâu cũng là Phật pháp, còn mình nhìn đâu mình cũng không thấy, mình chỉ thấy được mấy sự kiện ở bên ngoài thôi, mấy hình tướng thôi, chứ mình không có nhìn được sâu ở trong. Đó là về nói về cái điều thứ nhất. Tầng thứ hai, tầng thứ hai là nói về gì, tam pháp ấn. Quý vị biết tam pháp ấn á, thì thông thường người ta nói là gì, khổ không vô thường vô ngã, niết bàn. Thì khổ không vô thường vô ngã thì đó là thật ra là chỉ cần nói vô thường vô ngã thôi là được, không cần nói khổ cũng được. Nói đơn giản là vô thường vô ngã là hai pháp ấn, và một cái tịch diệt nữa, niết bàn nữa là ba pháp ấn. Pháp ấn là gì? Pháp là cái pháp, pháp rồi đúng không? Vô thường là một pháp, vô ngã là pháp, và niết bàn tịch diệt là pháp. Còn ấn là gì? Ấn là cái dấu, con dấu đóng xuống, giống như đóng xuống, như quý vị có con dấu thì đóng cạch vô giám đốc hoặc là công ty gì đó đóng thì đảm bảo văn bản đó nó mới được hiệu quả. Thì cũng vậy, nhà Phật để mà biết kinh nào là kinh của Phật, để biết vấn đề nào là chính xác hay không, có phải là chánh pháp hay không, thì dùng ba pháp ấn. Thứ nhất là vô thường, tất cả bộ kinh đó có nói vô thường hay không, có vị thầy nào giảng đúng chánh pháp hay không, chúng ta cũng đem ba pháp ấn này ra. Thứ nhất, thầy ấy có giảng về vô thường hay không? Vô thường là gì, quý vị có biết chưa? Vô thường là nghe hoài mà không biết đúng không? Vô thường là gì, mà tất cả pháp nó gì, không có thường trụ, tức là thế gian này giả đó, nó không có quấy được rồi, cái người rồi cũng phải chia ly ly chia lìa vân vân, đời là khổ đó đó. Pháp vô thường, vô ngã. Vô ngã là tất cả các pháp nó không có làm chủ thể nó, chủ nó được, mà nó theo nhân duyên, các duyên khác nó tạo thành. Ví dụ như chúng ta đến thế gian này cũng do nhiều duyên. Bây giờ khi cái duyên cơ thể chúng ta nó già cỗi, nó bệnh tật thì nó hết duyên, nó ra đi. Đó là vô thường, vô ngã. Rồi, niết bàn tịch diệt. Đó, quan trọng phải dạy cho người ta cái phương pháp đó là niết bàn tịch diệt. Tại vì sao? Nếu không có niết bàn tịch diệt thì đạo Phật trở thành gì? Khiến cho người ta cảm thấy hoang mang, chủ quan, tại vì người ta không có đường giải thoát. Chúng ta học kinh, ví dụ như chúng ta tu tịnh độ đúng không các hạ, thì chúng ta cũng có niết bàn tịch diệt, đó là gì, hướng về Tây phương cực lạc đúng không? Đó, đó là lối giải thoát cho người ta. Cho nên là gì, Đức Phật nói là vô thường vô ngã và tịch diệt niết bàn, đó là tam pháp ấn để biết đâu là chánh pháp hay không. Một bộ kinh bất cứ thế nào không biết, ai nói không biết, nhưng mà nếu mà đóng được con dấu, ba con dấu đó, con dấu vô thường xác nhận, con dấu vô ngã xác nhận, và con dấu tịch diệt niết bàn xác nhận, thì đó là chánh pháp. Chứ không phải là bộ kinh nói cứ như thị ngã văn nhất thời Phật tại đâu cũng đó vân vân, cũng cũng gán vậy thì đúng là lục chủng thành tựu có hết. Nhưng một hồi đoạn sau nói không có nói vô thường, nói hãy sống đi, sống tiếp tục, sống đời thế gian này vui lắm, đó là không được, không phải như thế đúng không? Đó, không nói vô ngã là không phải, không nói tịch diệt niết bàn thì đó không phải là chánh pháp. Cho nên là nhà Phật có đưa ra tam pháp ấn, đây là tam pháp ấn đơn giản đó, tam pháp ấn của tiểu thừa. Còn nếu mà sau này mình học đại thừa, nó có tam pháp ấn của đại thừa là gì, thật tu tướng, vô tướng và gì nữa hả? Vô bất tướng hả? Thật tướng, vô tướng là thật tướng là niết bàn thôi, vô tướng. Thì đấy là chúng ta cái sơ sơ qua chúng ta hiểu được, để lần sau chúng ta sẽ học tới cái đó. Đó, bây giờ chúng ta vào đây nha. Dạ, bây giờ ta tiếp theo là gì? Chúng ta đang ở tam pháp ấn. Đúng không ạ? Một pháp, ở đây ta xin đọc lại, tam pháp ấn làm thể. Thể đó, thể tướng dụng đó. Thể là cái bản chất. Hai pháp ấn vô thường vô ngã ấn ở sanh tử. Đó, tức là gì? Tức là bây giờ ba pháp thì hai cái pháp đóng dấu xác nhận ở sanh tử là vô thường vô ngã. một pháp ấn tịch diệt, ấn ở niết bàn. Đó, quý vị hiểu không ạ? Tức là bên này khổ và vui đó, thì hai cái vô thường vô ngã đóng ở bên khổ, đóng xác nhận. Đấy, Phật pháp nói. Cho nên là giáo lý của Phật pháp mà nói ra, thường người ta nó hay nói là cái giáo pháp căn bản là giáo pháp gì? Tứ đế. Tứ diệu đế đó, à, tôi gọi là tứ đế. Tứ đế là bốn sự thật. Đó là gì? Thật ra nói khổ với là vui thôi, đúng không? Một bên là nói khổ và nguyên nhân của khổ, tức là khổ đế và tập đế, à, còn đằng sau á, đạo đế và diệt đế là cái gì? Con cái niềm vui và con đường để đi đến niềm vui. Cho nên đó là tổng Phật pháp là như vậy. Quý vị thấy, cho dù học một bộ nào, kinh nào cũng không ngoài đó. Ở đây Đại sư Ngữ Ích cũng nói như vậy cho chúng ta thấy đó. Dùng tam pháp ấn thì cũng tương tự như là tứ diệu đế. Như vậy ở đây vô thường vô ngã thì ấn ở pháp sanh tử rồi, còn pháp mà tịch diệt thì ấn ở niết bàn. Bởi các pháp đều là vô thường nên phước và họa không định. Bởi các pháp đều vô ngã nên thiện ác theo ý niệm mà chuyển biến. Đó, quý vị thấy không? Đây là giải thích trong kinh. Trong kinh thấy các phước và họa nó không có định, tại vì vô thường mà. Cái anh chàng kia đó mới đầu là bị được có phước rồi uống rượu, được mời bạn uống đã đang có phước, nó chuyển thành họa mấy hồi, họa uống rượu xong họa bị đuổi ra khỏi đất nước, nhưng mà đang bị đuổi ra đang họa lại thành phước, tại vì giúp cho ông kia đắc đạo, đúng không? Thì cuối cùng cũng đắc đạo đó, cái ông chủ nhà trọ cuối cùng được đắc đạo. À, mà không phải giúp cho ông mà giúp thành ra lâu được thành 510. Cho nên họa phước nó bất định, đó là pháp vô thường, nó biến đổi. Cái gì mà biến đổi không cố định gọi là vô thường. Cho nên trong đó có ấn được cái pháp vô thường, Đại sư đó nói đóng được cái giáo vô thường ở chỗ đó. À, đúng không? Cái gì chuyển biến không cố định, chứ còn không phải như giáo lý của một số tôn giáo ngoại đạo á, không xác định được. Nói là giống như ở một số đạo Bà La Môn đó, là người sinh ra mà nếu mà dòng vua chúa thì mãi mãi là vua chúa, cái đó là thường thì không đúng. Phải vô thường là gì? Nó có thể thay đổi qua thay đổi lại. Cho nên đây Đại sư Ích nói là vô thường thể hiện ở chỗ họa phước nó biến chuyển, nó không định đó. Rồi bởi các pháp vô ngã nên thiện ác theo ý niệm mà chuyển. Đó, như vậy quý vị thấy vô ngã, các pháp nó không làm chủ. Vô ngã tức là nó không làm chủ, cho nên thiện ác theo ý niệm mà chuyển biến. Cái ông đó mới đầu nghĩ thiện, đúng không? Quý vị thấy ông mới đầu nghĩ thiện, ông muốn gặp Đức Phật, ông đi mà cuối cùng cái hoàn cảnh thay đổi, gặp xương trắng rồi vân vân, gặp cô kia đẹp quá thì nghĩ xài thôi, ta không đi gặp Đức Phật nữa. Tự nhiên cái anh ta chả biết thế nào, hồi xưa cũng sống ở nhà cũng vui vẻ lắm, cũng được có quán trọ, có tiền để sống sướng. Tự nhiên cái thằng cha nào đó từ đâu nó tới đó, nó nói mình có mấy câu vậy mà mình tin đỏ đi, bây giờ tới đây xếp chết rồi đó. Thì thôi chẳng bằng, thôi Phật cũng thấy đâu, thôi ta đi về, ta sống lại đời sống như xưa, có cô gái thì đẹp nữa dẫn về làm vợ luôn đó. Ông nghĩ vậy nên ý đó là vô ngã đó, nó không làm chủ được, nó chuyển biến đi theo ý niệm mà thiện ác, nó ác ý niệm nó cũng biến theo ý niệm nha, thiện ác. Cho nên ác thành thiện, thiện thành ác, rồi sau đó là gì? Sau cái nạn lại chuyển lại thành thiện lại, đó là vô ngã. Cho nên ấn được cái dấu thứ hai, pháp vô ngã. Bởi đạt vô thường vô ngã đó nên tâm khai ý giải ngộ lý của tịch diệt chứng A La Hán. Đây là cuối cùng, pháp ấn thứ ba là tịch diệt niết bàn. À, thì sao? Tức là gì? Những người này họ trải qua sự biến chuyển như vậy của vô thường và vô ngã, họ thấy rõ ràng, đúng không? Họ thấy rõ ràng, đúng không? Đời vô thường đó, nó chuyển biến là vô ngã, đúng không? Đó, trước đang nghĩ sướng lắm rồi sếp bị ăn thịt rồi đó. Cho nên là nghĩ bình thường lại, cho nên ngộ được cái lý đó, vô thường vô ngã. Cho nên khi quay trở lại nghe Phật nói pháp, tâm khai ý giải và họ chứng được A-la-hán và đạt được niết bàn. Cho nên đóng được ba con dấu vô thường vô ngã, tịch diệt niết bàn, tịch diệt đó. Đó thì được rồi, vậy đó tam pháp ấn của nhà Phật đã đóng đó. Quý vị thấy bây giờ nếu mà ai mà học cao đó, quý vị ra bữa nào quý vị dở lại kinh Vô Lượng Thọ, đúng không? Ai mà tụng kinh Vô Lượng Thọ, học kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta coi thử tam pháp ấn của Vô Lượng Thọ ấn ở chỗ nào, ấn thì vô thường ấn chỗ nào, vô ngã ấn chỗ nào, tịch diệt niết bàn ấn chỗ nào rồi dẫn ra được đó. Thì quý vị nếu mà học đó như thế thì mới gọi là người ta gọi là thông đó, thông kinh điển Tam Tạng. Mình ấn ấn theo tam pháp ấn của tiểu thừa đây nè, đây vô thường vô ngã tịch diệt đó. Và sau này mình ấn theo tam pháp ấn của đại thừa đó. Thì quý vị ở phía sau Thiền Trang sẽ cung cấp và giảng vào vô lượng thọ, Thiền Trang sẽ cung cấp cho tam pháp ấn của đại thừa. Hình như tới cái bài nào đó ta tới chưa tới cho nên chưa có nhân viên để nói đó, thì quý vị ấn thử rồi ấn vào chỗ nào không đó thì mình hiểu được. Cho nên Phật pháp hay lắm quý vị, thật sự mình nói kiểu gì cũng được, mình hiểu rồi thì cái gì nó cũng thông nhau hết, một bộ kinh nó thông bao nhiêu hết. Rất nhiều người không có nói được, nhưng mà mình nói được kinh Di Đà của là pháp tứ đế, tứ diệu đế, kinh vô lượng thọ pháp tứ diệu đế, tứ diệu đế chỗ nào mình nói ra cho họ nghe họ cũng thuyết phục luôn, đúng không? Vậy cho nên là rất là tuyệt vời ở chỗ đó. Cho nên không phải là mình học một cái bộ nào đó là mình kém đâu, mà mình học được rất nhiều điều đó. Chứ không phải là miễn là học cho sâu, chứ còn đừng học hồi hộp. Bộ này chúng ta cũng học hồi hộp thôi, tại vì mục tiêu tính của chúng ta là giữ lục, chứ không phải là học mấy cái pháp này nha. Không có học pháp ấn này. Rồi đó là mới gì? Thể đó, đó thể là cái cốt lõi đó, cốt lõi của bộ kinh này. Rồi bây giờ về nương theo thầy bạn tốt, thầy lành bạn tốt đó, thật sự làm tông, đó là tông chỉ, tức là kinh này để tu á, và tu theo nào thì đại sư Ngô Ích nói là hãy nương theo thầy lành bạn tốt, đó là tông chỉ đó, tức là bộ kinh này đưa ra cái phương pháp tu. Quý vị phải gặp được gì? Thầy tốt bạn lành, nếu không thì sao? Không thì không được. Đấy, ở đây chúng ta coi thử đại sư Ngô Ích ngài phân tích như thế nào. Như một huyện vụng hành giới lục tốt, tức là Phật là thầy đó, tức là có huyện lúc đầu á họ phụng hành giới luật rất tốt thì họ lấy Phật làm thầy, đó là gì? Thầy tốt rồi gì nữa, quá tuyệt vời rồi. Bởi người con nhà giàu có uống rượu say nằm chính là trái nghịch với sự dụ dỗ, sự dạy dỗ, chứ không phải dụ dỗ, sự dạy dỗ của thầy. Cho nên là gì? Nên có nạn bị đuổi ra khỏi huyện. Đấy, cho nên là đây cũng nói về thầy tốt đó. Bây giờ ngược với thầy tốt thì phải bị nạn đó. Kính giữ bốn giới vẫn không quên đức của thầy bạn, nên dẫn đến sự sợ hãi của ba vị thần. Tức là nói tới người thanh niên đó, đó vẫn còn giữ được, tuy bị đuổi ra nhưng mà sao vẫn nhớ ơn đức của thầy, đúng không? Vẫn tuân theo, chứ không nên là tôi ghét thầy đó rồi tôi bỏ luôn, thôi tôi bị đuổi ra, tự nhiên tôi thọ năm giới ngon lành trong cái đó mà tự nhiên tôi phạm mỗi cái giới uống rượu rồi tôi bị đuổi ra, thôi thì tôi bỏ luôn, không có giữ mấy cái giới nữa. Thì không phải như thế, không phải như thế, mà là gì? Mà là giúp cho là tất cả mọi người, tức là tôi cũng vẫn giữ được, kính giữ, đó là giữ giữ đức của thầy, tin theo không quên đức của thầy. Rồi người chủ quán trọ nương vào người khách ấy làm thầy, bẩm thọ, bẩm thọ tức là tự thọ giới á, tự thọ tam quy ngũ giới và cầu mong gặp đức Phật. 498 người nương vào hai người ấy làm thầy bạn để gặp lại Phật và chứng đạo quả. Nên nói hễ là người cầu đạo cần phải gặp được bổn sư của họ và bạn lành của họ, vì thế có thầy sáng bạn sáng thì phải hết sức nương tựa, hết lòng nương tựa. Ở đây là hết gì? Hết lòng nương tựa. Đó, quý vị thì hiểu rồi. Tức là tông chỉ ở đây là quan trọng, là đúc kết cuối cùng. Nếu mà mình muốn tu, muốn giải thoát sanh tử, đúng không, thì phải tìm thầy tốt, bạn tốt. Ở đây đại sư Ngô Ích dùng hai chữ, đó là minh sư, lãng hữu. Minh sư tức là vị thầy sáng suốt, lãng là cũng là sáng, lãng lãng cũng sáng. Cho mình dịch sang tiếng Việt nó không có từ nào khác nữa, chỉ có thầy sáng, thầy đó. Tức là bạn cũng có trí tuệ, thầy cũng có trí tuệ, những người như thế thì đó là con đường để mình biết mình đã gặp được thì mình cố gắng mà nương tựa. Đó là quý vị thấy, đó là tông chỉ của tu hành của bộ kinh này. Và tất nhiên bộ kinh khác cũng phải dựa vào cái cách đó chứ không, đâu thể nào không dựa vào cách đó. Về lấy tiêu tai chứng quả làm dụng. Đây, đây là tầng nghĩa tiếp theo. Về lấy tiêu tai chứng quả làm dụng, nương theo sức trì giới có thể tiêu trừ tai nạn bên ngoài. Nương theo sức của định cộng giới và đạo cộng giới có thể tiêu trừ nạn ở bên trong, tiêu trừ cả nạn bên trong và bên ngoài thì tự thành đạo quả. Ở đây nó cũng khá sâu. Quý vị thấy là gì? Đầu tiên là nếu kinh này lấy tiêu tai làm nạn, làm dụng, thì ở đây nương theo trì giới thì có thể tiêu trừ nạn bên ngoài, đúng không ạ? Đó, quý vị thấy, tức là ở đây mới nói một tầng. Tầng thứ nhất là quý vị nương cái giới thôi mà tiêu được cái nạn bên ngoài đó, không bị quỷ ăn thịt, không bị này kia, đó là nạn bên ngoài. Nhưng mà quý vị muốn thành tựu đó thì quý vị phải tiêu thêm cái nạn bên trong nữa. Nạn bên trong là thì phiền não, tâm mình phiền não. Thì ở đây phải tiêu ra bằng cách nào? Thì Ngài nói là nương theo sức của định cộng giới và đạo cộng giới thì có thể tiêu trừ nạn ở bên trong. Khi đó tiêu trừ cả nạn bên trong và bên ngoài thì tự thành đạo quả, có nghĩa là mình chứng đạo. Vậy chúng ta tiêu trừ được nạn nào rồi? Bên trong hay bên ngoài? Bên ngoài có tiêu trừ được không? À, và bên trong có tiêu trừ được không? Như vậy ở đây chúng ta hiểu, đầu tiên là tiêu trừ bên nạn, ngoài thì dễ đúng không ạ? Bên ngoài tức là đơn giản thôi. À, là bên ngoài thì mình cứ giữ giới trên giới tướng này, mình làm đúng rồi đó, tạm quy ngũ giới đi, là không có nạn, không có những nạn bên ngoài. Nhưng mà nạn trong tâm là phải tu hành. Mình muốn phá đi phiền não, không bị chướng ngăn mà việc nghe pháp không hiểu, thì mình phải hành trì. Tức là mình phải thế nào? Mình phải thật sự là có định cộng giới và đạo cộng giới. Bây giờ quý vị học lâu rồi, quý vị biết định cộng giới là gì không? Đạo cộng giới là gì? Hình như lớp trước thì chắc có giảng qua, nhưng mà chắc cũng không nhớ, và cũng chắc cũng nghe qua thôi chứ mơ mơ màng màng. Ở trong định cộng giới á, là có nghĩa là thế này, tức là đây là một trong ba giới, ba giới, tức là định cộng giới, đạo cộng giới, và mình có một giới nữa. Thì bây giờ mình nói định cộng giới á, tức là mình khi người nào mà tu á, là nhờ gọi là nhập được sơ thiền hoặc là nhị thiền vân vân, tất cả các tầng thiền thôi, nhập quý vị phải tu đến định, mình tu định mà được tới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì cái định đó nó tự nhiên nó sinh ra một cái năng lực, cái khả năng là phòng phi trị ác của giới thể. Nó giống như giới thể vậy, tức là phòng phi trị ác, tức là ngừa sai dừng trái. Thế là tự nhiên đó quý vị, nhà mà tu tới định, ai mà tu tới định của gì, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, thì quý vị tự biết cái việc đó đúng hay sai, nó không có cho quý vị làm sai. À, giống như giới thể đó, chúng ta thọ giới mà đắc giới thể đó, quý vị thấy như con mũi nó bay qua nó cắn mình phát, nhưng mà bình thường mình sẽ đập ngay, nhưng mà mình nhớ là mình không có đập, tại mình vừa mới đưa tay ra mình nhớ mình thọ giới rồi, mình không đập. Đó là giới thể, hay là còn người vô tác giới thể, nó phát huy tác dụng. Thì cũng vậy, nếu quý vị nhập được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vân vân, tứ thiền bát định, thì những cái định đó nó cũng khiến cho tâm mình có một cái tác dụng như vậy. Quý vị không? Tức là nó tương đương với tác dụng của giới thể, cho nên gọi là định cộng giới. Tức là trong định đó tự nhiên nó có giới. Nhưng mà định mình phải tu tới sơ thiền. Bây giờ mình tu không tới sơ thiền cho nên không có định cộng giới. Cho nên người bình thường nhập được sơ thiền á, người ta không có phạm giới. Nhập sơ thiền trở lên là không, gần như là ta không có phạm giới đâu. Đấy, nó là định cộng giới. Cho nên tu định nó cũng có tác dụng lắm chứ, tự nhiên à. Cho nên là không có nhiều người không cần học giới, nhưng mà họ tu tới lúc đó tự nhiên họ giữ giới được, tại vì cái vô tác giới thể nó tự nó sinh, tại vì nhờ cái định mà nó sinh ra cái năng lực ngừng lại những cái việc ác, ngăn những việc sai, đó gọi là phòng phi trị ác. Đó, quý vị hiểu định công giới. Còn bây giờ đạo công giới là gì? Đạo công giới thì đạo công giới á, là phải là tam thừa thánh giả, tức là những thánh giả của tam thừa là tiểu thừa, thanh văn thừa, viên giác thừa, bồ tát thừa, mình nhập được vào cái vô sắc, cái những cái vô lậu định của vô trời vô sắc á. Vô lậu định tức là định giải thoát rồi, vô lậu định của trời vô sắc là nào quý vị? Là của trời sắc giới chứ, vô lậu định của trời sắc giới chứ vô sắc thì không có tính. Vô lậu định của trời vô sắc tức là quý vị phải nhập được cái định của cái gì, tứ thiền mà ở mấy tầng trời ngũ bất hoàng thiên á, năm tầng trời ngũ bất hoàng thiên. Khi người nhập vào năm tầng trời đó, tức là định đó, mình đã sống nhân gian đúng không, nhưng mình nhập được vào định đó thì quý vị đắc đó, cái đó gọi là đạo cộng giới. Năng lực của định đó nó khiến ra là mình có một cái tác năng giống như vô tác như thể, mình sẽ không bao giờ phạm giới đó. Cho nên đó gọi là đạo cộng giới. Ai nhập được cái định đó quý vị biết không ạ? Nhập được định đó thì đa phần nhập định đó người phải chứng được tam quả. Tam quả có khi có nó chỗ nói nhị quả có thể nhập được, nhưng mà chắc là nhị quả cũng nhập la rai, không thể nhập thường xuyên. Còn tam quả anahàm á, hay là ngũ tính vị bồ tát á, thì nhập vào ngũ bất hoàng thiên, nhập vào cái định đó, là tứ thiền. Tức là tứ thiền thì chúng ta phải hiểu là tứ thiền có hai nẻo, hai hai cái hướng. Một cái hướng là tứ thiền của ngoại đạo, có bốn tầng trời, và một cái hướng là tứ thiền của người tu theo chánh đạo thì là năm tầng trời. Thì chúng ta biết là trời tứ thiền gồm có chín tầng trời, quý vị có kể ra được không, chín tầng trời không? Trời gì? Trời vô tưởng, không? Trời, mới đầu thường là trời phước sanh, trời phước ái, trời quảng quả, trời vô tưởng. Đó là bốn tầng trời ngoại đạo. Tất nhiên nó có một cái cách nói khác, nhưng mà chúng ta nói theo cách đó cho quen. Tức là trời phước sanh, trời phước ái, trời quảng quả và trời vô tưởng là bốn tầng trời của những người tu ngoại đạo. Thật ra không phải nói người tu ngoại đạo, mình tu chánh đạo mà mình không có chánh kiến, mình không có huệ giải thoát thì mình nhập tới tứ thiền nó tự nhiên nó bốn bốn cái tầng trời đó. Còn nếu như mình có huệ giải thoát, mình cộng với định của tứ thiền thì mình sẽ đi năm tầng tầng trời kia. Năm tầng trời kia đó chính là năm tầng trời bất hoàn, tức là không bao giờ quay lại nữa nhân gian nữa đâu. Vậy sau này là về đó là thành là tam quả, rồi sau đó nhập niết bàn thôi, chứng quả luôn, là ly lên luôn thôi, chứ không bao giờ trở lại. Năm tầng trời lại đó là gì? Thời thiện kiến, trời thiện hiện, không? Trời phước sắc, không là trời thiện, trước hết là trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện kiến, trời thiện hiện và trời sắc tú cánh. Năm tầng trời thì thời vô phiền là gì? Vô phiền là không có chuyện khó, cái sự bức rứt nữa. Tức là nhập vào cái định đó, vô trời đó thì quý vị cảm giác nó dễ chịu lắm. Thật ra mình không cần lên tới đó, quý vị mà tu mà thấy nó an an một chút là thấy nó dễ chịu rồi đúng không? Thì đó, huống hồ chi là mình lên được tới tầng trời đó. Mình lên tầng trời đó tự nhiên mình thấy nó nhẹ nhàng, nó an lạc, nó gọi là vô phiền. Đó, nó dễ dễ chịu. Còn vô nhiệt là không có nóng bức, không bức nóng bức chứ không có sân nữa, không có khó chịu nữa. Cho nên tam thiền thì vẫn trở lên á, thì càng lên á nó càng nhạt, cái sân người ta nó hết. Đó, nên tứ thiền nó nhẹ nữa. Đấy, cho nên mới nó sân, cái sân nó gần như nó không hoạt động nữa, cho nên nó không khó chịu nữa, gọi là vô nhiệt, không có nóng nảy nữa. Rồi trời thiện kiến, trời thiện kiến là cái kiến, là cái thấy của mình á, cái thấy của mình là thấy mình thấy nó tốt lành hết. Giống như quý vị tu á, mà tu nhập thất, mà tu thời gian gì đó, quý vị ra ngoài trời quý vị thấy cái gì cũng đẹp hết đó, đó đó là một dạng của thiện kiến. Bây giờ thì hiểu mà thấy cái gì cũng đẹp, bữa nay thấy người này cũng tốt và người này cũng từ bi nè, hoa cũng đẹp nè, cây cỏ nó cũng đẹp mà nó cũng giống như ngày thường thôi. Nhưng mà thật ra mình do mình tu cái mình cảm thấy mọi thứ nó tốt đẹp á, giống như người mà vui thì thấy cảnh luôn luôn vui vậy đó. Đó rồi trời thiện hiện là gì? Hiện là nó cái những cái gì đó bây giờ nó thật hơn nữa, nó còn cao hơn nữa, là nó thật luôn chứ mình nó không phải nó giả nữa đó. Tức là những cảnh đó không phải do mình tưởng đâu, mà nó cảnh đó nó thật đẹp, tốt đẹp thật, là thiện hiện. Còn rồi sắc cứu cánh á, sắc cứu cánh thì nó lên vượt hơn nữa, là nó cao hơn nữa, thì nó tập hợp những cái yếu tố đó, nó thành tựu tất cả. Thì đó là năm tầng trời ngũ bất hoàn. Nếu mà mình tu á, ai mà tới được tứ thiền á, mà năm tầng trời đó là đời này xong, coi như là bye bye, sanh tử luân hồi của em kết thúc từ đây. Tại vì quý vị nhập được định đó là quý vị sai đời này, quý vị về đó rồi. À, về đó là không không ấy nữa, mà nhập đó là từng thánh quả, thánh quả mới chứng được, mới mới nhập được. Còn nếu mà quý vị tu tới tam thiền chưa chắc đã đắc đạo, nhưng mà tu đến tứ thiền mà với cái huệ giải thoát, với chánh kiến thì người đó chắc chắn đắc đạo. Đó, cho nên là thầy thánh giả tức là bậc thánh nhân rồi, không phải bậc người thường. Để quý vị hiểu mà, đó là đạo cùng giới, thì tất nhiên họ có đạo cùng giới thôi, tự nhiên họ không phạm giới. Cho nên á, ai mà đắc đạo á, họ tự nhiên không phạm giới. Quý vị hiểu mà, không có phạm giới. À, đắc định á, là người ta định kia là, thì cái định cộng giới thì nó vẫn còn phạm giới, tại vì lúc mà họ có định thì họ không phạm, nhưng mà họ mất định họ vẫn phạm. Tại vì họ có thể nói chuyện cho dù nhập, nhưng mà cái khả năng nó phạm thấp á. Cho nên người mà ví dụ như người họ nhập được sơ thiền, họ nhờ cái hưởng cái thọ lạc của trong sơ thiền á, cái niềm vui đó nó gấp rất nhiều lần có niềm vui sắc dục ở nhân gian. Cho nên từ đó trở đi họ gần như không phạm tà dâm đó, tại vì họ không tha thiết nữa, họ không ham muốn cái cảm giác đó nữa, là họ không phạm tà dâm. Cho nên là tự nhiên đó là được giữ được cái giới dâm đó. Cho nên vì vậy họ có định cộng giới. Còn đạo cộng giới là gì? Mình biết cái đó là giả rồi, chứ không phải là nó là cái kia, là do mình lấy cái bên định đó, là giống như mình lấy cái này mình đắp vô cái kia. À, giống như quý vị hồi xưa quý vị xài cái điện thoại Samsung, điện thoại gì đó thường thường mà mới về quý vị xài thì đã quá thì thích đúng không? Nhưng bây giờ mình cầm một cái điện thoại mới khác nữa, Samsung mới hay iPhone mới, nó ngon quá, cho nên mình không tha thiết cái đó, thôi chọn người ta đi. Cho nên đó là gì? Mình biết mình đem cái gì, mình đem cái gọi là tốt hơn mình lấp qua cái xấu, tức là mình đem cái định mình làm cái thức ăn của mình. Định là định sơ thiền, định nhị thiền, định tam thiền, định tứ thiền đó, làm thức ăn của mình. Cho nên là mình không thèm ăn những thức ăn nhân gian, tức là sắc dục thế gian, những cái tài sắc danh lợi thế gian mình không thèm nữa, cho nên mình không phạm giới. Có hiểu không ạ? Đó là định cộng giới. Còn đạo cộng giới là gì? Mình biết rõ luôn cái này phạm, cái này nó đọa lạc, phạm cái này nó không, cái này nó là vô thường vô ngã, tôi không cần, bỏ luôn. Và mình biết sâu hơn, cho nên nó có đạo cộng giới. Cái đạo nó sâu hơn cái định. Đó. Đạo là thuộc về huệ, còn cái kia là cho nó định thôi, định giống như mình hưởng cái niềm vui đó đó. Cho nên là đó là mình hiểu về định cộng giới và đạo cộng giới. Thì quý vị hiểu rồi đúng không ạ? Đó thì sao rồi, thì mình nếu mà mình có tiêu trừ được nạn bên trong và bên ngoài, tức là mình phải có gì, có cái giữ giới về hình tướng và tiêu trừ được cái nạn bên ngoài để đời mình nó được yên vui đúng không, để không có gặp nạn. Và thứ hai là mình tu được có định cộng giới và đạo cộng giới đó. Tại sao là nói phải định cộng giới và đạo cộng giới? Thì trong trong cái đạo cộng giới đó, thật ra nó có định cộng giới, tại nên nó sâu hơn nha. Nếu mà quý vị không có định thì không thể nào có đạo cộng giới được. Điều đó phải hiểu. Cho dù sơ quả tu đà hoàn á, thì người ta cũng chỉ là gì, ở đây đó, mình chưa có nhập tới từ thời đó, thì nó mới sơ quả tu đà hoàn á, thì nó cũng có cộng đạo cộng giới, nhưng mà đạo cộng giới chưa có rốt ráo hoàn toàn. Nhưng mà người chứng sơ quả người ta cũng có một cái năng lực để phòng phi trì ác, tức là họ cũng không phạm giới, có giết chết họ họ cũng không phạm giới, bắt ép họ cũng phạm giới. Cho nên đó nó cũng thuộc về đạo cộng giới. Nhưng mà cái định nghĩa cao nhất á, là thường nhập tới gì, tầng trời định của vô lậu của sắc giới à. Đó. Cho nên là đây là chúng ta hiểu hơn á, không? Nhiều khi mình không có cơ hội học tới những cái điều này, cho nên đọc một bộ kinh nào đó mình mới mới có cái nhìn khác. Rồi bây giờ chúng ta sang mục tiếp theo. Bây giờ có cái này cũng khó nữa, không phải khó mà mới. Rồi, quý vị chưa nghe về lấy Lạc, Lạc tức là Cao Sửa đó, làm giáo tướng. Thì ở đây chúng ta phải giới thiệu thế nào là Lạc Cao Sửa. Quý vị biết Cao Sửa là Lạc không? Tức là trong Sửa đó thì người ta lấy thật ra lấy có mấy cái loại, có năm loại. Một là gọi là sữa bò, gọi là ngưu ngưu nhũ và sữa bò, đúng không? Thì cái ngưu là bò, nhũ là sữa, sữa bò là cái đầu tiên đó. Thì Đức Phật thuyết pháp á, chúng ta biết Đức Phật thuyết pháp có mấy thời, mấy thời kỳ. Mình học rồi, mình học giáo lý nhà Phật lâu rồi, mình biết năm thời. Phán giáo của Tông Thiên Thai chia ra năm thời, quý vị biết nhớ năm thời gì không ạ? Năm thời chẳng có bài kệ luôn á quý vị. Hoa Nghiêm, Tối Sơ, Tam Thất Nhật, đúng không? Tức là kinh Hoa Nghiêm á thì ba tam thất là ba tuần á, ba bảy đó, ba 21 ngày đầu tiên mà Phật giảng kinh Hoa Nghiêm. Rồi gì? A Hàm, Thập Nhị, Phương Đẳng Bát. Tức là kinh A Hàm á hay là kinh Nikaya á, thì là dạy dạy 12 năm tiếp theo, thập nhị 12 năm tiếp theo, rồi tiếp theo dạy Phương Đẳng là nó nâng lên một bậc, nối giữa tiểu thừa và đại thừa đó là bát. Bát là 8 năm, 8 năm tiếp theo nữa là giảng kinh Phương Đẳng. Rồi gì nữa? Thập nhị nhị niên Bát Nhã Đàm. Tức là thập nhị nhị là 22 năm, thập nhị nhị niên á là 22 năm giảng Bát Nhã. Cái đó là quan trọng nhất của Phật, Bát Nhã. Cho nên kinh Bát Bát Nhã giảng về lý pháp tướng, pháp tánh, Bát Nhã tánh không là 22 năm. Đó là thời thứ tư. Còn thời cuối cùng, câu kinh câu cuối cùng trong bài kệ là Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên. Pháp Hoa và kinh Niết Bàn, kinh Pháp Hoa và kinh Niết Bàn là giảng 8 năm cuối cùng. Trong đó kinh Pháp Hoa 8 năm và Niết Bàn 1 ngày 1 đêm. Đó là năm thời giáo của Phật. Đó, thì năm thời giáo quý vị nhớ như vậy. Thời đầu tiên là Hoa Nghiêm, nhưng mà thời đó là thật ra là thời cao nhất. Thì đem cái thời thứ nhì đó, cái thời thứ nhì là giảng cái gì quý vị? 12 năm giảng gì? A Hàm. A Hàm á, hoặc là giảng về Nikataya đó, thì cái thời đó gọi là sữa, giảng sữa bò, ngưu nhũ, mới giảng sơ sơ cho chúng sanh dễ uống uống thôi. Thời thứ hai á, thì qua là lạc, lạc sữa là sữa đặc, đem sữa co là cho nó đặc lại. Bây giờ sữa không phải sữa lỏng nữa, sữa đặc. Thì đó gọi là lạc, coi như nó tương đương với thời gì? Thời gì quý vị? Sau sau thời chưa tới thời Phương Đẳng. Như vậy kinh này là lấy Cao Sửa, Lạc Cao Sửa làm giáo tướng, thì kinh này thuộc thời Phương Đẳng. Quý vị hiểu mà, đó chứ không không hiểu mấy cái này đọc không hiểu rồi. Cho nên là Phật pháp á, vô biên đó, nhưng mà tâm đều lưu nhập tâm A Nan, phải không? Phải là lưu nhập tâm A Nan á, thì vô trong tâm mình cũng vậy. Mình mai mốt mình là A Nan rồi, mình là viết hết đó, nói tới đâu viết tới đó. Đó rồi, đó là thời thứ hai là lạc, là Cao Sửa, đúng không? Là tương đương với thời Phương Đẳng. Thứ ba là gì? Đấy là cao nữa, là thời thứ ba thì gọi là gì? Sanh tô là bơ, là tương đương với thời Bát Nhã, đúng rồi. Và thứ tư là thực tô là phô mai á, phô mai á, chính là mà là kinh Pháp Hoa với kinh Niết Bàn, kinh Nhất Thừa, và cuối cùng là một thời kinh điển nhất gọi là Hoa Nghiêm đó. Hoa Nghiêm cao nhất đó là gì? Là đó là Đề Hồ. Đề Hồ đó là cái ngon nhất của Đề Hồ, là cái tinh chất của sữa, tinh túy của sữa. Sữa là ta chế biến ra cái gọi là tinh túy của sữa, cái đó gọi là tinh chất sữa. Tức là bây giờ khỏi uống nữa, ăn giống như một viên thuốc ấy, uống vô là đủ rồi. Đó, giống như bây giờ người ta đi lên trạm không gian á, người ta chỉ cần uống một viên thuốc thôi là khỏi cần ăn uống gì đó. Bây giờ nó cũng có bán những viên thuốc đó, đúng không ạ? Uống cái khỏi đó, đó là tinh chất luôn. Thì cái đó gọi là Đề Hồ. Thì ngũ thời, năm thời giáo của Đức Phật á, là chia theo cái đó. Quý vị thấy không? Cho nên là mình học rồi, nhưng mà mình chưa có học rộng như vậy. Bữa nay mình nở rộng ra, Cho nên một cái bộ nào đó mà gặp mấy người khai ngộ, nói ra kiểu gì cũng nói được hết. Đây là đại sư ít nói, Thiền Trang mới nói theo thôi, chứ còn chứ mà mình không có biết, không có biết liên hệ. Nhưng mà có, dù sao Thiền Trang cũng có mấy kiến thức này rồi, cho nên Thiền Trang có thể nói ra cho quý vị. Còn một cách nói nữa mà quý vị cũng nên biết về ngũ thời của Đức Phật á, còn có cách nói là theo mặt trời. Tức là khi Đức Phật mới giảng á, thời đầu á, thì giống như mặt trời mọc. Thứ hai là giống như mặt trời chiếu sáng, là thời thứ hai. Tức là bắt đầu dẫn đường cho chúng sanh đi á, thời đầu coi như là thời đầu là mặt trời mọc. Thứ hai chiếu sáng, thứ ba là gì? Đứng bóng. Là thứ tư là gì? Bắt đầu ngã về xế chiều, và cuối cùng là hoàng hôn. Đó là năm thời pháp của Phật cũng có thể chia như thế. Thì chúng ta nên biết là cái đó, cái giáo nghĩa đó gọi là ngũ thời ngũ vị. Vị là vị sữa đó, còn ngũ thời là đó. Thì chúng ta nên hiểu một chút thêm đó. Những cái này thuộc về tông thiên thai, nó giáo thuộc về giáo nghĩa tông thiên thai. Đại sư ít ngài cũng, nếu mà tính ra ngài phải xếp ra tổ sư của tông thiên thai mới đúng, ngài rất là giỏi về tông thiên thai. Đấy, thì chúng ta thấy là đâu có đơn giản đâu, học pháp nào người viên giáo thì người ta chú giải bộ nào cũng thành viên giáo hết á, kinh nào cũng thành hay hết á, còn mình thì không có khả năng đó, mình học thôi mình cũng được rồi. Đó là như vậy. Về lấy lạc tức là cao sữa làm giáo tướng, tức là kinh này lấy đó làm giáo tướng là thời thứ hai, đúng không ạ? Là phương đẳng, là thời thứ ba đó. Hãy thử đem phân chia đại khái thì kinh này thuộc về pháp môn sanh diệt tứ đế. Thì cái này lại nói theo pháp tứ đế nữa, sanh diệt tứ đế, quỷ thần vân vân, tai nạn là khổ đế. Cái này thì rõ ràng đúng không, chúng ta dễ hiểu không? Khổ đế là quỷ thần rồi, nạn ăn thịt người rồi, đó là khổ đế, nỗi khổ quá. Mê hoặc không tin là tập đế đó, tức là do, tại sao gặp mấy cái nạn này là do mê mờ không có tin cho nên đó là cái nguyên nhân của khổ. Chứ nếu mà những người mà họ tin Phật pháp rồi thì họ không có gặp nạn này thì không có bị. Tam quy ngũ giới thập thiện là đạo đế. Đạo đế tức là con đường để mày dứt khổ. Dứt khổ bằng cái nào? Tam quy ngũ giới thập thiện. Đắc quả A La Hán gọi là diệt đế. Như vậy bộ kinh này nói theo tứ diệu đế đều có. Ra quy theo không? Vẫn có tứ gì đế đó thôi. Cho nên là đừng nói kinh này không có tứ gì đế. Nếu hạn chế phân chia theo hiển giáo, đây là mới thời theo giáo pháp tứ tiểu thừa, tứ đế thì chia như vậy. Bây giờ chia theo hiển giáo thì thuộc về vô thượng đề hồ vị. Ôi sao cao dữ vậy ta ha, quý vị thấy. Tức là trong hiển giáo á, quý vị biết hiển giáo không ạ? Cái này chắc nghe qua rồi, chắc cũng không biết. Trong tứ tông thiên thai thì có chia ra là tứ giáo hóa nghi và tứ giáo hóa pháp. Tứ giáo hóa nghi là gì? Tứ giáo hóa pháp là gì? Không biết. Tứ giáo hóa pháp thì tạng thông biệt viên, quen là. Tứ giáo hóa nghi, nghi là thích hợp. Thích hợp với căn cơ gọi là tứ giáo hóa nghi. Có bốn cái, thật ra chúng ta học rồi á, chúng ta học ở bên Tịnh Độ Đại Kinh rồi á. Tức là chúng ta học cái kinh Vô Lượng Thọ rồi. Còn có đốn giáo. Đốn giáo đúng rồi. Đốn giáo thì có tiệm giáo. Đốn là nhanh. Giáo pháp dạy cho người ta mau thành tựu, giống như Ngài Lục Tổ Huệ Năng vậy đó. Được, đó là đốn giáo. Tiệm giáo giống như giáo pháp của Ngài Thần Tú vậy đó, đó. Rồi bí giáo, bí mật á, là cái giáo pháp bí mật. Rồi gì nữa? Hiển giáo, đúng không? Nếu mà không phải biết không, hiển giáo là nói còn một cái nữa là bất định giáo. Bất định giáo là gì? Bất định là không có nhất định. Thì đó, thì bốn giáo này gọi là tứ giáo hóa hoa nghi. Chúng ta phải hiểu một chút tứ giáo hoa nghi. Thì ở đây á, thì đại sư Ngài Ít ngài đưa ra thì đây là gì? Chia theo bí mật giáo, đó là bí mật giáo và bất định giáo. Thì thuộc vào trong thời đề hồ vị. Ôi trời cao. Mình nãy mình tưởng chỉ có thuộc về lạc thôi, nhưng mà ai ngờ tới đây lấy, tức là ngài phân á, tức là ngài lấy mà giáo tướng á, nói tướng thôi á, thì lại chỉ là lạc thôi. Nhưng mà lấy về cái gì? Đây là để phân chia theo mấy theo cách này á, bí mật giáo và bất định giáo thì thuộc về đề hồ vị, vì mấy người kia cũng chứng quả giải thoát mà, đâu có đơn giản. Cái pháp nào mà đưa đến người ta giải thoát được thì cũng phải đề hồ vị rồi chứ gì nữa, đâu có phải pháp bình thường đấy. Cho nên là cũng có hay đó. Cho nên bộ này đây là lược ra, chứ còn nếu mà chi tiết chắc đại sư Tiểu Ích ngài sẽ giải thích rõ ràng hơn. Rồi như vậy chúng ta tiếp tục phần trích lục nghĩa gốc đến đây hết, tức là ở đây ngài Trần Tăng ngài viết mà nói nhiều lắm, đại sư Tiểu Ích viết nguyên quyển á, nhưng mà giờ tôi chỉ lấy ra bấy nhiêu đó thôi. Trong bản kiết tập gốc còn là 4 lần giải thích kinh văn. Thứ nhất là giải thích về sự, thứ hai là giải thích về lý, thứ ba là giải thích về vô lượng nhân duyên, thứ tư là giải thích về viên đốn quán tâm. Điều ghi chép nguyên văn ở trong bản kiết tập ở đây không trích ra đó, thì quý vị muốn nghiên cứu bộ kinh này và nói theo đúng đại sư Tiểu Ích ngài tuyệt vời quá. Ngài nói là ngài phân giải thích kinh văn mà giải thích theo 4 tầng. Tầng thứ nhất là giải thích về sự, thứ hai là giải thích về lý, thứ ba là giải thích về vô lượng nhân duyên, và thứ tư là giải thích về viên đốn quán tâm, tức là pháp tu. À, nếu nêu sự, sau khi nêu sự rồi thì sao? Sau khi nêu sự rồi thì đưa về lý, giải thích về lý. Sau khi giải thích về lý rồi nói về vô lượng nhân duyên đó, tại sao nhân duyên có mấy cái người đó, tại sao họ được độ? Thì đời trước họ là anh em đúng không, đời trước họ là đệ tử thầy trò đúng không, đó nó nhân duyên như thế, đó là vô lượng nhân duyên. Cho nên từ vô lượng nhân duyên đó là tới dính tới kinh nào quý vị biết không? Có 2 bộ kinh mà chúng ta học qua chúng ta biết, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chứ Phật sở dĩ hân xuất thế đó là gì? Không phải, tức là vì vì vô lượng nhân duyên nên xuất hiện ở đời đúng không? Đó, chúng ta có học học trong bản đó, bởi vì một nhưng mà một đại sự nhân duyên xuất hiện ở đời là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chiến, đó là cũng là vô lượng nhân duyên. Còn ở bên bên đó, bên Kinh Hoa Nghiêm thì nói sâu hơn, vô lượng a tăng kỳ nhân duyên đúng không, tức không nhiều nhân duyên đó đó, nhưng mà gom lại một nhân duyên thôi, thì nhân duyên đó gom lại chính là cũng giống như bên kia, tức là cũng khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Cho nên quý vị thấy không, bất kỳ bộ nào đưa cho người khai ngộ, người ta giảng, người ta nói cũng thành là nhất thừa luôn. Đây đại sư có ít ngày cũng biểu diễn chút xíu mới vô bộ kinh này, ngày cũng diễn đó. Cho nên tới từng cỡ đó đó, quý vị học mà tu mà được tới từng cỡ đó, quý vị làm tổ là đúng rồi. Đời sau người ta phải tôn quý vị làm tổ thôi, tại vì quý vị đụng tới bộ kinh nào quý vị giải thích ra là người ta cũng chống cả mặt. Cho nên thiền trang thấy, thấy hay đó thiền trang. Hồi xưa thiền trang cứ tưởng là đại sư Ngộ Ích ngài chỉ có theo tông Thiên Thai với Tịnh Độ thôi à, chứ nhưng mà ai ngờ dở qua thấy có người Duy Thức nữa, ngài cũng làm luôn mấy bộ chú sớ cho Du Thích Duy Thức, rồi dở qua kinh Kim Kim Cang Phá Không Luận là pháp 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 tánh đó, bát nhã mà ngài cũng làm luôn chú giả nữa. Thì từ đó trở đi mình coi mình biết là không phải người bình thường, không phải người bình thường. Người bình thường không làm được đâu, rất gắn không làm được. Quý vị không thể nào kiếm ra người những người mà ngộ bình thường có thể viết ra được những điều đó, không có. Cho nên là bản chú giải kinh A Di Đà đó, A Di Đà kinh yếu giải ngày làm có 9 ngày á, mà sau này đại sư Ấn Quang nói là cho dù cổ Phật Tái Lai á, cũng không thể nào làm hơn được hơn nữa, hay nhất rồi đó. Tại vì sao đại sư Ngô Ích là cổ Phật Tái La mà đó, trong trong có một chuyện đó có tiết lộ chút là ngài là Pháp Tạng đó, ngài thì ngày xưa là Pháp Tạng đó, Pháp Tạng tức là ngài là Đức Phật tiền thân của Đức Phật A Di Đà, tức là Đức Phật A Di Đà, nên không phải là bình thường. Thì chúng ta coi bây giờ tới hết rồi ha, hết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tới bộ kinh hôm nay, chúng ta vào bộ kinh quan trọng, bắt đầu là Phật tựa đề bộ kinh này là Phật Thuyết Ưu Bà Tắc Ngũ Giới Tướng Kinh, tức là kinh Phật Thuyết, kinh nói về tướng của ngũ giới của hàng cư sĩ Ưu Bà Tắc. Ưu Bà Tắc tức là nam cư sĩ, tất nhiên là nam cư sĩ thì nữ cư sĩ nó cũng tương tự vậy thôi, Thế chúng ta tự suy ra chứ không, bây giờ Phật nói rồi mình nói kiểu không nói cho đàn ông, không không nói cho đàn nữ chúng tôi không được, đúng không? À, đây đây còn cái dòng dòng này đồng thượng sơ tự hàm, thì cái này là nó là nằm ở cái phần nào thì giống như trên này mà không cần nói. Như vậy kinh này nói gì? Tướng của năm giới. À, năm giới có hạng ưu và tắc. Tống nguyên gia niên thiên trúc tam tạng cầu na bạc ma dịch, tức là Tống đây là thời Tống. Thời Tống này ở Trung Quốc thì có hai thời Tống, chúng ta biết có hai thời Tống thì chút nữa sẽ nói sau. À, thời có một thời Tống là tiền Tống và thời hậu Tống, rồi nguyên gia là cái niên hiệu, niên là niên hiệu nguyên gia. Thì ở đây hình như Thiện Trang có chú thích ở dưới này, niên hiệu nguyên gia là 424 đến 453 thời tiền Tống. Thời tiền Tống là bắt đầu từ 420 đến 478, còn sau này có nhà Tống mà sau nhà Đường á, đó gọi là thời hậu Tống. Nhưng mà thật ra đó, hai cái thời Tống này người ta cũng nói Tống thôi chứ người ta không nói tiền Tống với hậu Tống. Thời Tống đời trước á là sau khi mà nhà Tần, à đúng rồi nhà Tần, mà phải nhà Tần, nhà Tần đúng rồi, nhà Tần á, thì lập ra thời nhà Tống này. Còn cái nhà nhà Tống sau này là nhà Đường, nhà Đường sau, nhà Đường nhường ngôi lại cho nhà Tống. Thì chúng ta hiểu sơ sơ rồi đó, tức là thời đó kinh này được dịch bởi ai? À, là người nước Thiên Trúc Sa, Tam Tạng Pháp Sư. Tam Tạng tức là Tam Tạng Pháp Sư, tức là người đó thông được ba tạng, Kinh Tạng, Lục Tạng và Lụng Tạng đều thông. Tên của ngài là Cầu Na Bạc Ma, người nước Thiên Trúc dịch. Đó, như vậy bộ kinh này dịch cũng rất lâu rồi, đúng không? Là từ niên hiệu này tới thế kỷ thứ năm nữa. Đó, quý vị thấy đây thì đang có chú giải đây là 424 đến 453, tức là đầu thế kỷ thứ năm sau công nguyên. Như vậy bộ kinh này dịch rất lâu rồi. Đấy, cho nên cái văn phong của này cũng không có dễ để đọc lắm, nó không có dễ chịu như những cái bộ dịch sau này. Rồi như vậy ở đây là do Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạc Ma, người nước Thiên Trúc dịch vào niên hiệu nguyên gia thời nhà Tống. Tức là Thiên Trúc là nước Ấn Độ hồi xưa nha quý vị, hồi đó là gọi là Thiên Trúc. Như vậy ngày đó là từ Ấn Độ ngày qua ngày dịch, và ngày dịch sang tiếng Hán, chữ Hán. Hồi xưa Việt Nam mình cũng xài chữ Hán. Rồi ở đây Minh, Minh là thời nhà Minh, ngài Đại Sư Ngô Ích là sinh vào thời nhà Minh. Cổ Ngô Ngẫu Ích Sa Môn Trí Húc Tiên Yếu, tức là Ngẫu Ích đại sư á, Đại Sư Ngô Ích chúng ta hay gọi là đại sư, thật ra là ngài là ngài xưng ngài Sa Môn, Sa Môn tức người xuất gia. Sa Môn Ngẫu Ích ngài có hiệu là Trí Húc. À, cho nên có khi người ta họ gọi là Ngẫu Ích, có khi người ta gọi là ngài Trí Húc. À, thì quý vị có biết ngài hai người là một. Vào ngài ở nơi gọi là Cổ Ngô. Cổ Ngô là cái nước Ngô hồi xưa. Nước Ngô này là nước Ngô nào? Nước Ngô này là Ngô của Đông Ngô á, Ngô Quyền á. À, không phải Ngô Quyền, Tôn Quyền gì đó, Đông Ngô, Tôn Quyền chứ không phải Ngô Quyền ở Việt Nam, thì nó nhầm. Nước Đông Ngô. Đó, đó thời đó. À, nhưng mà ngài thì sống vào thời nhà Minh chứ không phải thời đó. Và Tiên Thích Tiên Yếu, chữ tiên á, tiên là chú giải, mà chú giải sơ lược thôi, chú thích sơ lược thôi, yếu là những cái điểm quan trọng thôi, tức là ngài cũng nói ngài chú thích sơ sơ thôi chứ ngài không chú thích kỹ. À, như vậy chúng ta dịch ra là Sa Môn Ngẫu Ích hiệu Trí Húc, người xứ nước Ngô xưa, chú thích vào phần quan trọng vào thời nhà Minh. À, thì quý vị thấy nhà Minh thì sau này đúng không, nhà Minh là thế kỷ thứ bao nhiêu? Thế kỷ 14, 15 rồi, tới tới thế kỷ thứ 10, 17. À, thì nhà Minh. À, Minh à, sau rồi Minh rồi tới nhà Nguyên. À, tới nhà Nguyên rồi tới nhà Thanh. Rồi bây giờ chúng ta vào và bắt đầu vào kinh văn. trước khi vào Minh Văn có lời giới thiệu. Sát giới đệ nhất, tức là giới thứ nhất là giới sát sanh đó. Án sát giới đệ nhất tứ tự, tức là căn cứ vào hay chiếu theo bốn chữ giới sát đệ nhất này. Luận văn nghĩa thứ đệ, tức là theo mà luận theo thứ tự của văn nghĩa kinh đó. Ưng tại hậu văn, tức là đáng lẽ ra ở phần sau chứ không phải ở đây. Sau cái câu kinh văn là nguyện nhạo dục văn chi hậu, tức là rồi, tức là sau câu kinh văn đó, sau kinh văn câu đó thì có cái câu kinh văn đó, ý nó là chúng con mong muốn ưa thích được nghe đó. Sau câu kinh văn đó thì bắt đầu mới nói cái giới này, nhưng mà không biết sao lại đưa vô đằng trước. Rồi Phật cáo chư tỳ kheo chi tiền, tức là trước cái câu là Phật nói với các vị tỳ kheo, ý là ở đây nói là thật ra cái đoạn mà cái giới sát này nè, là không phải vô đầu kinh là cái vô giới là trước đâu, mà đầu tiên là nói, tại vì thật ra Phật nói với các vị tỳ kheo về giới. Bởi vì giới này thì không phải Phật giảng trực tiếp với người cư sĩ, mà Phật lại nói về giới á, lại giảng cho các vị tỳ kheo, rồi các vị tỳ kheo mới về giảng lại cho cư sĩ. Vì vậy cho nên ở đây á, khi mà có cái lời nói là chúng con mong muốn được nghe đó, thì sau đó bắt đầu Phật mới nói với tỳ kheo. Thế là Phật nói với các tỳ kheo thỉnh Đức Phật, nói là Phật nói cho con giới của hàng cư sĩ, thì bắt đầu Phật mới nói, các tỳ kheo nói chúng con mong muốn được nghe đó, thì Đức Phật nói đồng ý, xong rồi Phật mới nói là thật thiết nói với chư tỳ kheo, rồi sau đó nó đã đi bắt đầu nói ra giới này. Còn ở đoạn trước này thì không phải nói dối, thì chúng ta học rồi chúng ta hiểu tại sao mặc dù có xuất hiện người thỉnh là không phải là tỳ kheo, nhưng mà cuối cùng Phật lại nói với tỳ kheo, cho nên cái sắp xếp ở đây có phần khác. Chúng ta từ từ chúng ta học thì chúng ta biết. Rồi nãi liệt ư thử, tức là nhưng mà lại nguyên bản ở đây hình như mình đọc thiếu rồi, đây có nguyên nhi nguyên bổn nãi liệt ư thử, nhưng mà cái bản gốc á thì lại kể ra ở đây, sắp ở đây. Hoặc dịch nhân ngẫu bất cập kiểm, tức là có thể là do người dịch á, người ta không có kịp kiểm lại, tức là dịch xong là viết mà nó bị lộn thứ tự, lẽ ra cái đoạn này nó phải nằm ở đằng sau, mà bây giờ sao ta chạy lên trước. Có thể là do người dịch không có thứ tự, hoặc là do khi kinh điển hồi xưa chép lại đó, chép có thể chép nhầm đoạn, đoạn này lên trước, chứ lẽ là đoạn này nằm ở đằng sau, ý nói vậy. Nhưng mà ở đây á, tại sao kim bất cảm chữ thiện cải, tức là nhưng mà chúng tôi không có dám tự ý sửa chữa, tức là biết là nó nhầm đó. Cái thứ tự đáng lẽ cái đoạn này nó nằm ở đằng sau đó, nhưng mà không dám sửa chữa, để nguyên vậy đó. Thì kinh điển như vậy, biết nó sai nhưng mà cũng không dám sửa, Đại Tạng Kinh in như vậy là thôi à, có gì đó chú thích thêm chứ không dám sửa một chữ, cho dù có chữ đó có sai chăng nữa, vì ngày xưa dễ bị sai lắm quý vị. Người ta chép là người chép tay rồi khắc bản là vân vân á, nhiều khi lộn đó, hoặc là người dịch như thế nào chép qua chép lại đó, tại vì hồi xưa chép tay mà, chứ đâu phải như bây giờ công nghệ hồi xưa, cho nên có thể nhầm chữ, nhầm đoạn, thì đây có thể nhầm đoạn, nhưng mà không dám sửa, biết vậy thôi chứ không dám sửa, tại sửa ai cũng sửa rồi còn gì là kinh nữa, đúng không quý vị? Đó, cho nên là không có sửa. Đó là chúng ta phải hiểu ý là tôn trọng đối với người trước và không dám thay đổi, chứ ai cũng thay đổi lời không phải còn kinh nữa. Trì vi chú minh đó, tức là đặt vi chú minh chứ, cái chữ này đặt chỉ có đặc biệt làm chú thích mà thôi. Đó. Giá cũng phải thứ duyệt tụng thời, tức là khi mà quý vị đọc tụng á, rồi đầu tự thanh sở thì hầu như ai cũng sẽ rõ ràng được đầu mối thôi, tức là biết được nó nằm chỗ nào à, cứ đọc qua là biết, tự nhiên nó ngược ngược là biết ngay đó mà. Giống như mình đọc mình thấy ủa sao kỳ vậy, chỗ này nó phải nằm chỗ kia chứ. Đó, cho nên ở đây là chú thích thôi. Thứ nhất về giới sát, tiếp theo bốn chữ giới sát này, thứ nhất này mà luận về thứ tự của văn nghĩa kinh thì cần ở phải ở phần sau câu văn, chúng con mong muốn ưa thích được nghe. À, thường có câu nói vậy đúng không? Trong các kinh thường nói chúng con mong muốn được nghe đúng không? Kinh Địa Tạng đó, quý vị thấy đó. Và trước câu Đức Phật nói với chư tỳ kheo. Đấy, trước câu đó. Nhưng nguyên bản gốc ở đây thì nguyên bản gốc thì xếp đặt ở đây có thể là do người dịch kinh tình cờ không dò xét kịp. Ở đây chúng tôi không dám tự ý sửa lại, vẫn giữ như kinh gốc và chú thích cho rõ ràng, hầu như khi đọc tụng thì sẽ rõ ràng đầu mối ở đâu thôi. Đó, đó là chúng ta hiểu được ý đó, đó là lời chú thích. Bây giờ chúng ta vào kinh văn. Văn như thị, đáng là như thị nhã văn đúng không ạ? À, nhưng mà đây bớt cái chữ nhã rồi. Văn như thị tức là thời xưa, thời này là thời những bộ kinh cổ á, thời không có như thị nhã văn, mà bỏ đi một cái chữ ngã, văn như thị thôi. À, nghe như thế này thôi, à, không nói tôi nghe như thế này, không có nói ngã na nghe như thế này, không có. Nhất thời Phật tại Ca Di La Vệ Quốc, à, Ca Di La Vệ Quốc. Chúng ta thấy nghe quen quen không? Ca Di La, quý vị có thấy cái tên ước nào mà Ca Tỳ La, Ca Tỳ La Vệ, Ca Tỳ La Vệ đó, thành Ca Tỳ La Vệ đó không? Quý vị thấy có bài hát nghe quen đó, nơi Đức Phật sanh ra đó, dòng họ thích đó, Ca Tỳ La Vệ. Nhưng mà ở đây còn Ca Di La thì cũng giống vậy thôi, xuyên dịch âm đôi khi nó đọc trật một chút xíu thôi, không có khác gì. Tức là lúc đó là Đức Phật đang ở thành Ca Tỳ La Vệ. Nhĩ hời Tịnh Phạn Vương Lai Nghệ Phật Sở. Đó, ai học Kinh Vương Thọ cái chữ Lai Nghệ quen rồi, Nghệ là đến đó. À, đến. Như vậy lúc bấy giờ vua Tịnh Phạn đi đến chỗ của Đức Phật. Vua Tịnh Phạn là ai quý vị biết không ạ? Vua Tịnh Phạn là thân phụ của Đức Thế Tôn đúng không? Của Đức Phật. Thế là mình nói Đức Phật thì mình nói vậy cũng được, thường người ta nói thân phụ của Thái tử Tất Đạt Đà đúng không? À, tới là ngài là vua luôn, đây cho nên vua cha tới thỉnh luôn, bộ kinh này chính vua cha tới thỉnh Đức Phật giảng. Đầu diện lễ túc hiệp trưởng cung kính nhi bạch Phật ngôn. À, quý vị thấy nghe quen đúng không? Đầu mặt mà lễ xuống chạm chân Phật đó, đó là đức vua lễ con mình. Bây giờ con mình thành Phật rồi đó, quý vị thấy không? Chứ không phải con mình hồi xưa ta đẻ ra rồi bây giờ mình không cần phải lễ, không phải đâu. Đó, vua Tịnh Phạn tới biểu diễn lễ chân Phật, à, lấy lễ đàng hoàng nha, đó cung kính đối với con mình đó, nhưng mà thành Phật rồi mà. Đó, rồi con rồi chắp tay nữa nè, chắp hiệp trưởng là chắp tay lại cung kính mà hỏi với Phật rằng, bạch Phật rằng đấy, và bạch thần rằng, chứ nhi này mình dịch là và, dục sở thỉnh cầu dĩ tự tế độ, di nguyện Thế Tôn ai thù ngã chí. Tức là gì? Chúng con có những cái mong cầu, những mong muốn thỉnh cầu đó. Dục sở là những cái mong muốn, thỉnh cầu con để mà gì, dĩ là để mà tự tế độ, tức là để mà tự cứu độ cho con. Đây là con khóc rồi. Di nguyện Thế Tôn, cái này giống Kinh Vườn Thọ đâu, mong chỉ mong là Thế Tôn. À, ai là thương, thù là đáp, là đáp ứng lại đó, đáp ứng lại ngã chí, tức là chí nguyện của con. À, tức là đây, à, vua Tịnh Phạn tới đảnh lễ xong rồi chắp tay nữa, thưa bạch Đức Thế Tôn, con có những cái mong muốn để mà được độ thoát, mong mà Đức Thế Tôn hãy vì thương xót con mà đáp ứng cái chí nguyện của con, cái mong muốn của con. Đó. Đó, giờ không biết cái đó yêu cầu gì, nhưng mà thưa như ra trước đang tạm dịch nghe như thế này. Một thời Đức Phật ở tại nước Ca Di La Vệ, lúc bấy giờ vua Tịnh Phạn đi đến chỗ Phật, đầu mặt lại dưới chân Đức Phật, chắp tay cung kính mà và bạch Phật rằng: con có những thỉnh cầu để độ chính mình, nguyện mong Đức Thế Tôn thương xót đáp ứng chí nguyện của con. Quý vị thấy đó là lời hỏi rất hay đúng không ạ? Đó rất hay, văn kinh đúng không? Lúc nào cũng hay. Phật ngôn, tức là Đức Phật nói: khả đắc chi nguyện, tức là có thể được, tức là đồng ý đó, có thể được cái nguyện đó. Tùy vương sở cầu, tùy thỏa theo cái mong muốn của những cái mong muốn của đại vương, của vua á. À, Đức Phật cũng thường hay xưng là đại vương, nhưng mà đây ghi chữ vương thôi. À, tịnh phạn bạch Phật, tức là vua tịnh phạn bạch Đức Phật: Thế Tôn dĩ vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di sa di ni, chế giới khinh trọng, di nguyện Như Lai, diệt vị ngã đẳng, ưu bà tắc, phân biệt ngũ giới khả hối, bất khả hối. Giả linh thức giới tướng, sử vô nghi hoặc. À, tức là ở đây là nói gì? À, bây giờ vua Tịnh Phạn bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, thế ngài đã vì chúng tỳ kheo, chúng tỳ kheo ni, chúng sa di ni mà chế ra giới khinh giới trọng, tức là giới nào là giới giới khinh, tức là giới nhẹ, giới nào là giới trọng. Và thì mong cũng mong rằng Đức Như Lai cũng vì hàng ưu bà tắc chúng con, tức là bây giờ cư sĩ chúng con chưa được chế ra như thế, tức là giới tỳ kheo thì Phật đã chế rồi, đâu là giới trọng, đâu rồi giới nhẹ rồi. À, giới sa di cũng có rồi, giới sa di ni cũng có rồi, giới tỳ kheo ni cũng có rồi, nhưng mà bây giờ ưu bà tắc chưa có nói đâu là giới trọng, đâu là giới nhẹ, tức là nói năm giới thôi chứ mình chưa nói giới trọng giới nhẹ. Cho nên bây giờ cũng thỉnh coi Đức Phật hãy chế cho con, chế cho tụi nói ra cho tụi con phân biệt để mình nói ra. Cho nên là phân biệt, tức là phân biệt đó là chỉ bày ra cho rõ ràng năm cái giới đó, trong năm giới đó là giới thế nào là giới có thể sám hối, tức là phạm rồi mà có thể sám hối được nè, cái nào là không thể sám hối nè, sám hối khả hối, tức là có thể sám hối, rồi bất khả hối, tức là cái giới nào phạm rồi không có sám hối được. Chúng ta cũng hay nói là khinh hay trọng đúng không, hay nhẹ hay nặng đó, nó có những giới mà không thể nào sám hối được, phạm rồi thôi đó, đời này coi như hết được cơ hội để làm cư sĩ ưu bà tắc. À, thậm chí xuất gia cũng không được, đắc nó không được nếu mà phạm giới trọng đó, khiến cho biết được giới tướng để mà không còn cái sự nghi ngờ, mê lầm đó, sử vô nghi hoặc, tức là không có sự nghi ngờ mê mờ. À, Thiền Trang xin đọc phần dịch nghĩa. Đức Phật nói: sẽ được như nguyện và mong muốn, theo mong muốn của đại vương. Vua Tịnh Phạn bạch với Đức Phật: Đức Thế Tôn đã vì hàng tỳ kheo ni, sa di ni mà chế giới nặng hay nhẹ. Mong nguyện Đức Như Lai cũng vì hàng ưu bà tắc chúng con mà phân chia ngũ giới. Đâu là giới có thể sám hối, đâu là giới không thể sám hối, khiến biết rõ giới tướng, không còn nghi ngờ mê mờ. Điều này thỏa đáng đúng không quý vị? Giống như chúng ta học bây giờ, chúng ta đi thọ ngũ giới đã rồi, bây giờ về nó không biết giới nào giới trọng, giới nào giới nhẹ hết, biết sám hối thế nào cũng không biết, thế nào bây giờ phạm rồi không biết có mất giới hay không. Nó có nhiều người bây giờ trong đạo tràng chúng ta cũng vậy, nhiều người cũng không có biết đúng không, tại vì mình chưa học thì phải có người chỉ ra đó. Cho nên vô Tịnh Phạn ngài thị hiện thỉnh Đức Phật để Đức Phật nói ra đó, thì quý vị thấy đó là lý do của bộ kinh này. À, bây giờ đại sư, chú thích của đại sư Ngô Ích, cái dòng chữ không có tô đậm là chú thích của đại sư Ngô Ích, chú thích như sau: Ca Di La Vệ Trung Thiên Trúc Quốc Chi Danh, tức là tên Ca Di La Vệ là tên của một nước ở Trung Thiên Trúc, tức là ở giữa Ấn Độ đó. Tức Thế Tôn sanh xứ Giả, tức là nơi sanh ra của Đức Thế Tôn, tức là chính là Ca Từ Giả Vệ đúng không ạ? Thế nữa, Ca Từ Giả Vệ đó, chúng ta ở đây dịch âm khác là Ca Di La Vệ cũng không sao. Tịnh Phạn Vương, tức Thế Tôn chi phụ, À, tức là vua Tịnh Phạn á, tức là gì, cha của Đức Thế Tôn, đúng không? Đó. Nhưng mà chúng ta chỉ hiểu đó thì bình thường rồi. Đại sư Ngu Ích đây, đây mới là điểm hay của đại sư Ngu Ích nè. Dĩ phụ vương vi đương cơ, tức là lấy ngà phụ vương, tức là vua cha đó, làm đương cơ, là đương cơ tức là người mà là đảm đương của kinh này. À, giống như kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy đằng đầu là ngài A Nan đúng không, sau này là đương cơ là ngài Di Lặc Bồ Tát, một người là biểu hiện cho kết tập kinh điển lưu truyền, một người là Phật tương lai sẽ truyền kinh này, cho nên là kinh Vô Lượng Thọ là đương cơ như vậy. Bây giờ thì kinh này đương cơ là vua Tịnh Phạn, mà vua Tịnh Phạn là ai, là cha của Đức Phật. Vậy thì có ý nghĩa gì, vấn đề có ý nghĩa gì ở đây, đại sư Ngu Ích sẽ nói cho chúng ta. À, nhi thỉnh ngũ giới pháp tướng, mà để mà thỉnh và thỉnh cái pháp tướng của ngũ giới, chánh biểu thử ngũ giới pháp, chính là biểu thị cái năm cái giới pháp này, pháp của ngũ giới này là gì đây, nãi thị tam thế chư Phật chư phụ. Quý vị nghe rõ, ai mà nghe nãi thị tam thế chư Phật chư phụ, tức là đó là cha của ba đời chư Phật. Quý vị nghe vậy là ai mà thông minh nghe vậy là hiểu rồi đó. Y ư ngũ giới, súc sanh thập phương tam thế nhất thiết chư Phật, cự khả hốt tai, có nghĩa là nương vào cái năm cái giới nè, giới ngũ giới đó, thì mới sinh ra vậy, sản sinh ra mười phương ba đời tất cả chư Phật, tất cả mười chư Phật ba đời phải nương vào ngũ giới mới thành ra được. Lấy vua Tịnh Phạn là ý nghĩa như vậy đó, cho nên là gì, cho nên là cái cự khả hốt tai, chữ cự có nghĩa là gì, chữ cự có nghĩa là há, làm sao, lẽ nào có thể mà khinh thường ư, có nghĩa là đó. À, tại sao không lấy người khác mà lấy vua Tịnh Phạn? Đấy, vua Tịnh Phạn là biểu pháp là cha của Đức Phật, tức là cha thì mới sinh ra con đúng không, cho nên điều đó tức là mười phương ba đời chư Phật, muốn có Phật thì phải có gì, phải có ngũ giới, cho nên không thể xem thường ngũ giới đó. Phải biểu pháp hay không đó, đại sư Ngu Ích ngày nhìn ra được điều đó, chứ không phải nên bất cứ bộ kinh nào quý vị cũng có nhân duyên trong đó hết đó, cũng có cái vấn đề trong đó, vấn đề mình hiểu hay không, mình thấy ủa vua Tịnh Phạn có gì đâu đúng không, đấy thế tại sao lại vua Tịnh Phạn đó, từ đó mình quý vị coi à, bữa sau quý vị cứ coi cái lại cái đương cơ của kinh kinh Vô Lượng Thọ, đương cơ của kinh A Di Đà, đương cơ của kinh Quán Vô Lượng Thọ vân vân, mới cứ mở ra đương cơ không á, là mình hiểu được bộ kinh nó tầm quan trọng như thế nào. Đây, cho nên ở đây tầm quan trọng bộ kinh này là gì, mười phương ba đời chư Phật đều phải nương vào ngũ giới, năm giới để mà đắc được mới có Phật. À, cho nên là đó là biểu pháp đương cơ, chứ không phải tự nhiên lấy người khác. Tại vì vua Tịnh Phạn thật ra mình nói cũng không phải là người bình thường, cũng Phật Tái Lai, Phật cổ Phật Tái Lai đấy, chứ không phải người bình thường. Cho nên là biểu pháp hết đó, không phải đơn giản đâu quý vị. À, thật sự. À, cho nên là chư Phật có cái thuyết rất hay, diễn vai rất hay. Lời chú thích như sau: Ca Di La Vệ là tên của một nước ở Trung Thiên Trúc, chính là nơi mà Đức Thế Tôn sanh ra. Vua Tịnh Phạn chính là cha của Đức Thế Tôn, dùng vua Tịnh Phạn làm đương cơ của kinh này để thỉnh pháp tướng của ngũ giới, chính là biểu thị pháp ngũ giới này chính là cha của ba đời chư Phật, nương vào năm giới này mà sinh ra ba đời mười phương tất cả chư Phật, lẽ nào dám coi thường ư? Không dám coi thường. Đấy, cho nên là chúng ta thường coi thường chúng ta thay thế thì đâu có thể nói đúng không? Nhưng mà đó là lời đại sư Ngu Ích nói, chưa chắc tin đúng không, bây giờ mình phải coi Phật nói với tình chứ đó, thường người ta không có lý luận như thế, để coi Phật nói thế nào. Phật ngôn, tức là Đức Phật nói: thiện tai thiện tai, chúng ta hay quen câu này, thiện tai là lành thay tốt thay đúng không, ở bên đó gì tiếng gì sa đu gì đó bên đó, sa đu gì đấy đó, bên bên Nam truyền á đấy, thì người ta dịch như thế, còn bên mình là thiện tai lành thay, tốt thay, hay khéo thay, vân vân. Rồi tức là kiều đàm ngã bổn tâm niệm, kiều đàm, hay chúng ta còn gọi cái tên khác là cô đàm á, cô đàm hay kiều đàm vậy, nhưng kiều đàm hay hay hơn là cô đàm, nhưng có người gọi là cù đàm, cô cô cũng được, cù cũng được, đây kiều cũng được. À, thì cho nên có lúc là kiều đàm là xin cái họ của ngài, họ dòng họ. À, ngã bổn tâm niệm tức là tâm niệm của kiều đàn ta, à, của, tức là xưng Đức Phật xưng á, xưng họ của ngài, xưng cung kính á, tức là bây giờ ở Ấn Độ người ta xưng như thế là cung kính. Cửu dục giữ ưu bà tắc phân biệt ngũ giới, à, tức là lâu rồi, từ lâu đó ta cũng đã mong là sẽ giảng rõ chia sẻ ra năm giới cho hàng ưu bà tắc, tức là Đức Phật từ lâu rồi ngài mong muốn vậy đó, nhưng mà không có ai thỉnh hết, cho nên là ngài không có thiết. Phật pháp là do nhân duyên, Phật không bao giờ phan duyên, phải có người thỉnh thì Phật mới giảng. Bây giờ nè, nói tiếp. Nhược hữu thiện nam tử, thọ trì bất phạm giả, tức là dĩ thiệu nhân duyên, đương thành Phật đạo. Quý vị nghe đã không? Tức là gì? Nếu mà có người thiện nam, tất nhiên có người thiện nữ nữa đúng không? Đó. Mà thọ trì không phạm, quý vị chỉ cần thọ trừ ngũ giới không phạm, thì dĩ thiệu nhân duyên, tức là do nhân duyên ấy mà đương thành Phật đạo. Đương thành là chắc chắn sẽ thành Phật đạo, quý vị không? Chỉ cần thọ ngũ giới là thành Phật đạo rồi, chắc chắn rồi, Phật khẳng định luôn. Cho nên mười phương ba đời chứ Phật à, do ngũ giới mà thành Phật đạo, đúng rồi, đại sư mới ít chú đâu có xa đâu. Đó, cho nên là mình nói Phật nói cho người ta mới tin là vậy. Bây giờ Phật nói rồi đó, nhưng mà nếu mà ở đây Phật chốt thêm câu nữa, quý vị, đó là giữ không phạm nha. Còn bây giờ phạm thì sao? Nhược hữu phạm nhi bất hối, thường tại tam đồ cố. Quý vị nghe tới tam đồ là quý vị hiểu đúng không ạ? Đó là nếu mà có phạm mà không có sám hối thì sao? Thường ở trong ba con đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó. Cho nên là gì? Đưa ra hai con đường, thọ thì tuyệt vời đúng không? Nghe thọ nghe chắc chắn thành Phật, ai cũng thích. Nhưng mà Phật dán cho cái câu đằng sau cũng nghe cũng hơi bị chóng mặt chút. Nếu mà thọ mà phạm mà không sám hối, anh thầy không sám hối thì thường ở trong ba đường ác, thường ở trong ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chả ai muốn. Cho nên là gì? Một bước là lệnh trời, hai là xuống địa ngục. Thế thì bây giờ con đường nào? Nhưng mà ở đây quý vị nghe cho kỹ nha. Phật có nói rất rõ là gì? Nhược hữu phạm nhi bất hối, tức là nếu mà có phạm mà không có sám hối. Như vậy nếu phạm mà sám hối thì thế nào? À, thế nào đấy, Phật nói, nếu nói sơ sơ vậy thì đấy, chúng ta sẽ phân tích ở đằng sau. Đức Phật nói rằng lành thay, tốt thay, tâm niệm của kiều đàm ta từ lâu đã mong phân biệt giảng nói ngũ giới cho hàng ưu bà tắc. Nếu có người thiện nam thọ trì không phạm thì do bởi nhân duyên ấy thì chắc chắn, hay là khỏi chia sẻ được, chắc chắn thành Phật đạo. Nếu có phạm mà không sám hối thì thường ở trong ba đường ác. Mình nghe nói ba đường ác mình sợ quá, thôi thôi để khỏi thọ đúng không? Nhưng mà nếu đây nhớ là không sám hối, đấy là lời kinh. Bây giờ chúng ta coi thử đại sư Ngũ Ích ngài sẽ chú thích chỗ này như thế nào. Đây, chú thích: thượng khế Phật ý, hạ khế quần cơ. Tức là trên thì sao? Khế là khế hợp với ý của Phật, tâm của Phật đó. Vì Phật cũng mong muốn thiết cho chúng sanh mà đúng không? Đó bổn hoại của Phật. Dưới thì khế với quần cơ là phù hợp với căn cơ của chúng sanh. Được. Cố tái thán thiện tai giả, cho nên là lặp lại cái sự tán thán về chữ thiện tai đó, tán là thiện tai đó, lặp lại khen ngợi hai lần. Rồi, đó là ý nói về cái lời khen là thiện tai hiện tại. Kiều đàm tức cù đàm, thị vương chi tánh. tức là chữ kiều đàm đó, tức là chữ cù đàm, chúng ta hay hay nói cù đàm đó không? Đó, cù đàm là họ của vua Tịnh Phạn á, tức là họ của vua Tịnh Phạn cũng là vua, là họ của ai? Họ của Đức Phật. Đó, cho nên là ngài mới xưng là kiều đàm ngã đó, là ta là kiều đàm ta đó, tức là để cách xưng như vậy. Ở đây đại sư ích chú thích như sau, tiếp theo như sau. Tây Quốc dĩ xưng tánh vì kính cố, tức là ở nước Tây Trúc đó, ở Thiên Trúc đó, thì lấy cái cách xưng cái họ làm cung kính. Hình như người nước ngoài cũng vậy đúng không ạ? Chứ người Việt mình là ngược thôi. À, đúng không? Ở người Việt mình là xưng là phải xưng tên. Xưng tên chứ xưng họ thì không có, có cách xưng họ. Nhưng người nước ngoài thì người ta xưng họ, có gọi họ không à, chứ không có gọi tên. Gọi tên là nó cái gì đó nó thân mật đúng không? Còn cung kính là người ta gọi là phải gọi họ. Đấy, ví dụ như Thiền Trang là phải ông Nguyễn à. À đó, thật ra ông người nước ngoài đều như vậy, cái chứ có Việt Nam mình ngược đời thôi đó, chỉ có vậy. Cho nên đây là cái cách xưng hô như vậy, đây là cách xưng hô cung kính. Cho nên cái câu ở trên đó, kiều đàm ngã bổn á đó, đó là ta là kiều đàm ta đó, vốn là tâm của ta như thế nào đó, thì đó là cách xưng hô cung kính chứ không phải là cống cao ngã mạn như người Việt mình nghĩ. À, thọ trì bất phạm tắc đương thành Phật. À, nếu mà thọ trì không phạm thì chắc chắn là thành Phật rồi, thì đó điều đó khỏi nó khỏi bàn là, nhưng mà quý vị thấy quả báo lớn nha. Phạm nhi bất hối tắc đọa tam đồ, phạm mà không có sám hối thì đọa vào tam đồ, để ngục ngạ quỷ súc sanh đương nhiên rồi. Ngũ giới vi pháp giới, thập pháp giới giai thú ngũ giới, giai thú bất quá giả. Ở đây ý nghĩa là ngũ giới á, là con đường để đi đến pháp giới, là con đường thập pháp giới cũng là, hoặc là thập pháp giới tức là mình tu vào thập pháp giới, hay là đi vào nhất chân pháp giới, hay tu vào cái nào đều là con phải đi qua ngũ giới hết á. Quý vị hiểu không? Mà ở đây tại vì cái văn phong này nó hơi khó dịch, là tức là mình muốn đến một thành phố nào đó phải đi qua con đường đó. Thì cũng vậy, quý vị muốn làm Phật, quý vị muốn làm Bồ Tát, là pháp giới Phật, pháp giới Bồ Tát, pháp giới Thanh Văn và Hán, thì đều phải đi qua một con đường đó. Con đường đó là con đường ngũ giới, cho nên là phải đi qua hết, không có thể thoát được. Cho nên là đằng sau cả đoạn này là chỉ mấy câu này chỉ ý nói như vậy, không thể nào mà mình tránh được con đường đó, bắt buộc như vậy. Đây là tạm dịch như sau: trên khế hợp với ý Phật, dưới khế hợp với căn cơ của chúng sanh, cho nên khen ngợi là lành thay. Kiều đàm tức cù đàm là họ của vua. Ở nước Tây Vực dùng cách xưng hô họ làm sự cung kính. Thọ trì giới không phạm thì chắc chắn thành Phật, nếu phạm mà không sám hối thì đọa vào tam đồ. Tam đồ ở đây là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Ngũ giới là con đường mà pháp giới đều phải đi qua, đều không thể vượt qua con đường này, tức là không thể bỏ qua con đường này. À, mình nói không bỏ qua thì dễ hơn, không bỏ qua chứ không vượt qua thì không hiểu, bỏ qua tức là con đường đó mà đi bắt buộc phải đi. Cho nên tu mà không giữ ngũ giới thì không có thành gì hết. Bây giờ lại hỏi: vấn thọ trì bất phạm đương thành Phật đạo, tức là lời hỏi đại sư ích. Giả sử đưa ra có người hỏi, bây giờ thọ trì thì không phạm thì chắc chắn là thành Phật rồi, thành Phật đạo rồi. Họ nhi phạm giả, cái người thọ mà phạm thì sao? Diệt đương thành Phật phủ, thế có thể thành Phật được không? Cái chắc chắn thành Phật hay không? À, tức là bây giờ người thọ rồi mà nói kia là thọ mà phạm á, thì chắc không, thọ mà không phạm thì chắc chắn thành Phật. Nhưng bây giờ nói ngược lại, bây giờ thọ mà phạm thì có chắc chắn thành Phật hay không? À, đó đưa ra câu hỏi đó. Đại sư Quả Ích ngài luôn hết tất các tình huống, cho nên Thiện Trang thấy bộ này hay là gì? Có chú thích: phạm nhi bất hối, có phạm mà không có sám hối thường tại tam đồ, tức là lời Phật nói đúng không? À, phạm mà không sám hối thì thường ở trong ba con đường ác rồi. Phạm nhi hối giả, tức là phạm mà người mà phạm mà có sám hối, diệt đọa tam đồ phủ, tức là vậy có còn đọa vào tam đồ hay không? À, đấy, bây giờ chúng ta rất là thắc mắc về những điều này đúng không ạ? À, hai điều, tức là Phật nó nói có hai điều thôi. Bây giờ Đại sư ích gợi ý cho chúng ta thêm hai điều nữa. Lời hỏi tức là nếu thọ trì giới không phạm thì chắc chắn thành Phật, còn người thọ giới mà phạm thì có chắc chắn thành Phật hay không? À, phạm giới mà không sám hối thì thường ở trong ba đường ác, còn người phạm giới mà sám hối thì có cũng đọa ba đường ác hay sao? Bây giờ chúng ta coi thử Đại sư ích đáp như thế nào. Đáp: thọ nhi phạm giả, tức là người thọ mà phạm, diệt đương thành Phật, cũng chắc chắn thành Phật. Chứ không phải là, không phải chúng ta nói là thọ rồi thì phạm rồi không phải, không phải Phật, không phải. Đại sư ích đó cũng chắc chắn thành Phật. Ủa sao kỳ vậy ha, đúng không? Có thọ mà cũng phạm mà cũng thành Phật kìa. Rồi tiếp tục: di bất thọ giới, tất vĩnh vô thành Phật nhân duyên. Chỉ có là gì, cái người mà không có thọ giới đó thì sẽ mãi mãi không có nhân duyên để thành Phật. Cái hiểu không ạ? Tức là thọ phạm vẫn thành Phật, thọ không phạm thì mau thành Phật. Phải nói như thế này: thọ phạm thì mau thành Phật, à, thọ mà không phạm thì mau thành Phật, thọ mà phạm thì lâu thành Phật, còn không thọ thì mãi mãi không có nhân duyên thành Phật. Quý vị hiểu không ạ? Vì sao? Vì thọ thì có phạm thì có đọa, đọa rồi hết rồi ra nhân duyên đó, nó quả đó nó chính sẽ thành Phật. Lời này tương đương ở trong kinh Đại Tập nói: giả sử hủy cấm chế, tất trụ bất thoái địa. Tức là giả sử con phá giới đi, cái những lời mà Đức Phật chế ngăn rồi đó mà phá đi, cũng sẽ chắc chắn trụ vào địa vị bất thoái chuyển. Vì sao? Thì trong đó thì tại vì phạm rồi, đọa đọa tam đồ cũng được, không sao hết. Sao hết thời ra, ra rồi chứng quả giải thoát. Tại vì sao? Cái nhân duyên đó. Quý vị coi trong thời Đức Phật đó, có rất nhiều người mà được chứng quả đời trước toàn đọa không chứ. Đó, chúng ta nhiều khi đời trước chúng ta cũng đọa đâu đó. Đó, đã thọ rồi đó. Người đọa này đọa kia, nhưng mà gặp thời Đức Phật Ca Diếp, thời Phật Tỳ Bà Thi, không, thường không thấy ít khi các Phật Tỳ Bà Thi, thường thời Phật Ca Diếp với thời ca Câu Lưu Tông Phật là nhiều, là những cái thời Phật trong hiện kiếp đó mà. Còn cái thời trước đó không không chắc là thành đạo đạo đâu rồi. Đạo rồi thì thường thường gặp Đức Phật sau đó đó là được đắc độ thường đó. Tất cả cái quả đó nó sẽ chín. Cho miễn trồng nhân đó, mình trồng đi là sẽ có cái kết quả. Còn mấy người sợ quá không có dám thọ, tại sợ đọa tam đồ, họ không có cái nhân để thành Phật đó. Ý đại sư Ngộ Ích nói như vậy. Vậy quý vị thấy nên thọ hay không? Có thọ cũng cùng lắm đọa, cũng đọa vài đời thôi đúng không, đọa vài kiếp thôi rồi cũng hết mà. Cho nên là chính vì vậy có nhiều bên thiền á, đặc biệt có bên nhiêu như hòa thượng ở Trúc Lâm Phượng Hoàng, là hòa thượng gì, hòa thượng Thông Vương, ngài cũng xuất gia cho nhiều người á. Ngài nói cái cho xuất gia đó, hoặc là hòa thượng Thanh Từ cũng vậy, hồi xưa ngài cái xuất gia đi nó đọa hết rồi, nó lên là nó thành Phật à, à cũng được, cái kệ đó, cái cho nó xuất gia nên cho nên cứ cho xuất gia hết đó. Còn đại sư Ấn Quang thì ngài nói cứ đừng đi xuất gia, xuất gia nó đọa. Ngài Lý Việt Nam nó đừng đi thọ giới là nó đọa. Người nào cũng có cái lý của người đó đúng không quý vị? Đấy. Nhưng mà chúng ta rõ ràng lợi ích vẫn có, theo lời của đại sư Ngũ Ích là nên thọ đúng không? Nếu vậy nên thọ. Chứ còn nếu mà mình không thọ thì mình đang mãi mãi không có nhân duyên thành Phật. Không. Rồi trước sau mình cũng đọa à. Nói thật ra nếu mà quý vị không thọ thì quý vị cũng ở trong luân hồi trước sau cũng đọa thôi à. Thì bây giờ thà mình đọa mình rồi cũng có ngày mình ra, rồi cũng thành Phật, cũng đắc đạo đạo thôi. Cho nên những người mà phạm giới thì cũng không có gì phải lo lắng đúng không? Mình cũng đã có nhân để thành Phật, chắc chắn thành Phật. À, cho nên đại sư Ngũ Ích nói rất rõ là. Rồi tiếp theo nữa là gì? À, phạm nhi hối giả, tức là người phạm mà sám hối, bất đọa tam đồ, không có đọa tam đồ. À, tức là không đọa nha. À, chứ không phải là phạm rồi cái đọa đâu. Điều này chắc chắn. Cho dù phạm giới trọng vẫn có thể không đọa. À, lời này chúng ta có căn cứ. Thì trang căn cứ vào trong kinh, trong Tạng Lục có câu chuyện mà tôn giả là Thiền Na Đề đó, Thiền Na hay kể câu chuyện đó là phạm giới nặng nhất mà. À, tức là ngài thiền Na Đề là phạm giới, tức là ngài khi ngồi thiền, thiền Na Đề mà người siêng siêng tu thiền ngồi trong rừng thì bị thiên ma biến thành cô gái đẹp dụ, xúc định chạy theo một hồi cái thiên ma hóa phép biến cái xác con người cái chết nằm bên đường đó thành một cô gái đẹp. Người đó anh chàng thật lúc đó hoa mắt rồi, nhưng mà tới khi thấy rồi rõ ràng thấy con ngựa đó, nhưng mà lúc đó không cưỡng lại nổi vẫn phạm. Sau khi xong rồi cái tỉnh lại nhớ mình phạm giới, lúc đó chạy lên nói kêu cứu tôi, cứu tôi, cướp 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 hết tài sản của tôi rồi. Các vị khác hỏi cướp gì, có thấy cướp gì đâu đó, thế đó, ông nói là tôi bị thế rồi. Bắt đầu mọi người khác kia, ông phạm đại giới rồi, giới đó là không thể sám hối, không thể thấy tại giới tỳ kheo hay là giới, thật là giới nào cũng vậy, giới dâm là giới nặng mà, giới dâm mà trong cái trường hợp đó là phạm cái đó là nặng rồi, đâu phải là nhẹ đâu. Ví dụ như quý vị phạm phi thời là nhẹ, phi phi sứ nhẹ, phi đạo nhẹ, nhưng mà nếu mà quý vị phạm vào cái điều đó là nặng, cho dù dưới súc sanh vẫn nặng. Mà con ngựa cái mà sau này chúng ta sẽ nói rõ con ngựa chết như thế nào, xác người chết như thế nào, không phạm nặng không phạm nhẹ, nó có hai trường hợp. Nhưng ở đó là trường hợp đó xác thân thể con ngựa đó nó chưa phân hủy quá một nửa là nặng, phân hủy một khóa một nửa rồi là không phải nặng, chỉ là nhẹ. Cho nên là phạm nặng rồi thì mất giới rồi, đâu có được sám hối đâu. Mà nếu phạm đó là tội đó đọa địa ngục, thời gian bằng tuổi thọ bằng trời thứ sáu, tầng trời thứ sáu, tha hóa tự tại thiên, tức là chín bao nhiêu, 900, tức là thành 9 tỷ năm đó. Đó tính là thiền trang hồi trước có tính đó, chúng quý vị nhân đi, trời tới tầng trời thứ sáu nhân lên là ra tầng trời, cứ tầng trời tứ thiên vương là bắt đầu một ngày một đêm bằng 500 năm nhân gian, rồi tuổi thọ 500 tuổi, rồi quý vị nhân nâng nhân lên một nâng gấp đôi lên, trời Đa Lợi 100 và 1.000, 1.000 tuổi tuổi đó, trời Dạ Ma là 200, 200 và 2.000 tuổi, trời Đau Súc là 400 và 400 năm và 4.000 tuổi, trời Hóa Lạc là 800 và 8.000 tuổi, trời Tha Hóa Tự Tại là 1.600 năm, tức là một ngày một đêm ở trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại làm bằng 1.600 năm nhân gian, và tuổi thọ của họ là 16.000 tuổi. Quý vị nhân thêm bao nhiêu đó, một năm có 365 ngày đi, 360 ngày chẳng chẳng gì cũng được, để nhân ra thì mình ra được cái số đó đấy, đoán bao nhiêu đó. Thì ông nó sợ quá, ông chạy về tới Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn biết và quán sát là cái người đó thì không thể là thọ đó, không thể đắc giới, không thể thọ giới được, mà phạm giới rồi không được thọ nữa. Và nếu mà Đức Phật quan sát, nếu mà Đức Phật nói ra sự thật đó thì ông sẽ tức mà ói máu chết ngay tại chỗ, là ông đọa luôn. Và ông đọa luôn. Đức Phật biết được đó, cho nên Đức Phật nói là này thiền đã đề, ông đã phạm đó nhưng mà không sao, ta sẽ truyền lại cho ông. Thế cho nên là Đức Phật từ đó chế ra một cái pháp gọi là pháp cho gọi là học hối tỳ kheo. Tức là từ đó người đó được giữ lại thân tướng của tỳ kheo, được ở trong tăng đoàn nhưng giống như là giữ thôi, chứ không được làm 36 việc, nói chung là không được làm gì hết, gần như ở trong tăng đoàn vị trí chỉ có được sống mà với điều kiện sám hối như thế. Và nói là sám hối, Đức Phật nói người phạm á, thì sám hối thì có thể gì không có bị đọa vào ba đường ác, đó là Đức Phật có nói. Thì quý vị đợi chút xíu như là hết bình. Như vậy là nếu mà chúng ta sám hối á, được thì sẽ không có đọa vào ba đường ác. Đây là lời của Đại sư Ngũ Ích. Như vậy ở đây rõ ràng rồi không? Còn là thêm đoạn nữa, chúng ta đáng thêm chút xíu nữa. Đáng phạm phân thượng trung hạ tam chủng sai biệt, nhưng mà cái sự phạm đó thì cũng có phân ra là ba cái loại thượng trung hạ khác nhau, tức là có phạm mức nặng nhất, rồi phạm ở mức vừa vừa, rồi phạm ở mức gì, mức nhẹ, cho nên là không không có ít, không ít đâu. Rồi hối tức là sám hối, diệt hữu tác pháp, thủ tướng vô sanh, tam chủng bất đồng. Tức là cái pháp sám hối đó, sám hối thì cũng có ba pháp, một là tác pháp sám hối, thứ hai là thủ tướng sám hối, và ba là vô sanh sám giới sám hối. Đây là theo sám hối theo đại thừa thì có ba loại. Thế cho nên là quý vị nào mà phạm giới á cũng phải học để làm gì, mình biết có ba pháp sám hối như thế nào, tội mình nặng hay nhẹ, đúng không, và sám hối như thế nào để hết đó. Thì cái đây cũng có lý tu các tự đương giới quỷ minh vị khả nhất ngôn tận giả. Tức là cái lý đó thì nó không có cần phải tới từng từng cái điều giới đó, đúng ngay cái điều giới mới mình có thể nói rõ ra được, chứ không thể một lời mà nói hết được. Tức là bây giờ không thể nói rõ ràng được, bây giờ đợi học vô từng giới đi, học từng chỗ rồi mới biết. Như vậy đáp, người thọ giới mà phạm thì chắc chắn cũng thành Phật, chắc chắn thành Phật. Chỉ có không thọ giới thì mãi mãi không có nhân duyên để thành Phật. Người phạm giới mà sám hối thì không đọa vào tam đồ. Nhưng phạm có chia ra ba bậc thượng sai thượng trung hạ sai khác, ba bậc sai khác thượng trung hạ. Sám hối cũng có ba loại khác nhau là tác pháp sám hối, thủ tướng sám hối, vô sanh sám hối. Lý sự thế nào cần thì cần tới phần giới thì mới rõ nói rõ, giờ chưa thể một lời mà nói ra hết được. Thế thì chúng ta đợi từ từ học vào các phần giới, chứ bây giờ mình chúng ta về tới bữa nay chắc là chúng ta tạm dừng ở đây. Như vậy đây mới phần mở màn, bữa sau vẫn chúng ta mới đầu lúc đó mới nói vào giới. Nhưng mà quý vị thấy cái phần học này rõ ràng là học được những điều mà chưa bao giờ từng nghe, đúng không? Nghe những điều mà chưa từng được nghe, học những điều mà mình chưa được học bao giờ. Đâu có ai giảng, đâu có ai nói, đúng không? Đặc biệt chúng ta là người hàng cư sĩ tại gia nữa, đâu có ai nói, đâu có ai giảng, cho nên mình nghe không nghe mình thiệt thòi. Đó, mình cứ tưởng là không thọ thì tốt hơn. Bây giờ mình thấy thọ phạm cũng tốt mà. Đó, chẳng hạn. Cho nên là vậy, nhưng mà thật ra còn thọ mà phạm nhẹ đó, phạm mà sám hối được á là đâu có đọa tam đồ đâu. Đó, cho nên là hồi xưa thiện gian mới đầu cũng sợ lắm, nghe nói đi thọ giới rồi sợ, nhưng mà sau khi học rồi giới rồi kia, ô mình có sợ đâu, mình thọ mình có thể sám hối được mà, giới trong các giới mình có thể sám hối, trừ cái giới nặng. Giới nặng thật ra có bốn giới cho mấy đó, bốn giới cho dù tỳ kheo tỳ cho đến cư sĩ đều có bốn giới nặng, trừ tỳ kheo ni có tám giới nặng, tỳ kheo ni có thêm bốn giới nặng nữa, còn lại đều có chỉ có bốn giới nặng thôi. Bốn giới nặng là một là gì? Nếu chúng ta nói sát thì giết người, phá thai và tội thai. Mà cố ý nha, vô ý không biết, nhiều người không vô ý đâu biết đâu, mấy cô không biết cái hạn đó nữ thế nào không biết, chẳng hạn không có phạm. Rồi thứ hai là gì? Trộm cắp, phải đại trộm cắp. Hồi xưa là bị năm quan tiền đuổi ra khỏi đất nước, bây giờ chắc phải kết án tử hình hay là chung thân rồi đó, mới tương đương với thời đó. Thứ ba là gì? Thứ ba là dâm dục đối với người xuất gia, mà phải phạm dâm người đối với người tại gia là tà dâm. Tà dâm là thế nào? Tà dâm không phải là tà dâm mà mức độ nặng, chứ không phải mức độ nhẹ, tức là phi thời phi xứ, không phải là nặng, mà phải là phạm tà dâm thế nào và đối với người, mà trong cái người còn có phân ra nữa. Ví dụ như trong này mai mốt phải quý vị học đó, ví dụ như người nữ đó là ví dụ như cô chồng cô đó, có thọ giới, cô cũng là người cư sĩ, cô đồng ý cho chồng cô đi với người ta không, chồng cái cô kia không thuộc về người khác vân vân thì không phạm. Nó nhiều trường hợp lắm, nhưng mà nếu cô đồng ý bảo cô đó tới với chồng cô để thỏa mãn chuyện đó, nhưng cái cô đó lại là thuộc về người nào khác thì vẫn phạm. Nó rất nhiều trường hợp, cho nên mình phải học mới hiểu được, nếu mình không có nói không không được đó. Cho nên ở Ấn Độ nó có cái giới gọi là được khai ra là gì, gọi là ăn bánh trả tiền được. Tại vì sao? Thuê cái giống như cái câu chuyện đó, cô đó có thuê cái kỹ nữ vô với chồng đó, được. Nhưng mà ở Ấn Độ được, nhưng mà Trung Quốc đại sư Ngô Ích sau này đưa ra không được. Tại vì mỗi quốc độ tùy quốc độ và luận tội. Tại vì Ấn Độ người ta chấp nhận, giống như bây giờ quý vị qua phố đèn đỏ người ta chấp nhận thì không nói, nhưng mà quý vị qua ở nơi khác không được đấy, thì nó lại phạm là nặng. Cho nên là đó chỉ có học vô chi tiết ở trong bộ này chúng ta mới phân tích được rõ ràng. Và giới thứ tư đó là giới gì? Vọng ngữ, phải là đại vọng ngữ. Mà đại vọng ngữ là thế nào? Chúng ta cứ nói mình chứng thánh, chứng quả, chứng thiền định là phạm không? Chưa hẳn. Nó có nhiều cái mức ở trong đó. Phải nói như thế nào và người ta tin hay không, mình nói như thế nào, vân vân thế nào. Vì mục đích gì mình nói như thế nào, mình cố tình nói hay mình vô tình nói, hay là mình nói không rõ hay thế nào. Nó chia ra rất nhiều. Vì vậy không học thì không biết. À, không biết thì mình mơ mơ màng màng, và cái mơ màng đó nó tạo thành cái gọi là nghi trong tâm. Khi cái nghi trong tâm mình có nghi phạm giới thì mình sẽ khó tu hành, đúng không ạ? Nhưng nếu mà mình hiểu được cái giới đó mình phạm ở mức độ nào, mình sám hối được rồi, mình sám hối xong mình hết tội rồi thì không đọa tam độ, đúng không? Không đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vẫn bình tu bình thường vậy, công đức vẫn có, vẫn tốt lành. Cho nên tại sao lại không học giới đó. Giới tại vì giới luật nó khó, mà tại vì chưa khó, không có ai dạy. Chứ nếu mà có dạy ra thì cũng dễ thôi. Đây năm giới thôi, đâu có gì đâu. Tỳ kheo tới 250 giới kìa, Tỳ kheo ni 348 giới kìa mới khó. Nhưng mà thật ra 250 giới hay 348 giới thật ra nó cũng chỉ là năm giới đó, chia ra nhiều trường hợp thôi, nhiều tình huống, là thêm một số cái nữa. Ví dụ những cái giới rất là nhẹ, ví dụ như những cái nghi quỷ sơ sơ thì mình có thể phạm, mình không biết. Đó, giống như quý vị nghe câu chuyện của Hòa Thượng Hải Hiền đi. À, Hòa Thượng Hải Hiền mà có cái câu chuyện gọi là lượm cơm đổ lên ăn đó. Đó thì chúng ta thấy cái câu chuyện đó nếu mà đối chiếu theo theo bên chúng ta thấy rất là như pháp, đúng không ạ? Ngài làm tiết kiệm đó, nhưng mà trong giới luật quý vị biết là phạm giới. Trong giới luật của tỳ kheo không được lượm những cái cơm, những cái gì đổ xuống đất lên mà ăn. Đó thuộc về một giới. Tại vì sao? Vì thời Phật có chuyện đó xảy ra, có vị đó là đổ cơm xuống không lượm lên mà ăn, thì hàng cư sĩ họ nói, họ nhìn ở ngoài nói tỳ kheo của Đức Phật giống như gà, lượm mấy cơm đổ, lượm mấy hạt đó là ăn. Từ đó Đức Phật chế giới không được lượm tỳ kheo, là người ăn phải là gì? Thiên nhân chi đạo sư mà, ăn nó phải có cái nề nếp, có phải có nghiêm túc, không có lượm cơm đổ, không lượm này kia, không được. Nên có giới đó, cũng có giới. Vậy thì chúng ta phải nhìn góc độ nào. Cho nên là đó là giới, không phải là giới trọng. Giới đó là giới nhẹ. Và trong giới nhẹ thì chúng ta có thể nói là tùy quốc độ, tùy gì. Tại vì Đức Phật có nói rõ, tuy là những điều ta nói ra, tuy là giới ta nói ra, nhưng mà có những điều mà các ông thấy không quan trọng, không cần thiết, ở tùy quốc độ, tùy thời kỳ, các ông có thể không giữ. Và tuy những điều ta không nói ra, nhưng mà ở tùy quốc độ, tùy thời kỳ, các ông phải giữ. Cái đó thì rồi, nhưng mà Đức Phật không nói cái nào là nặng, cái nào nhẹ, cái giới nào quan trọng, nhỏ nhặt. Vì ngài A Nan quên hỏi, đúng không? Không có hỏi, cho nên sau này ngài Ma Ha Ca Diếp mới kết tội ngài A Nan. Tại sao ông không hỏi? Bây giờ làm sao biết cái nào nặng, cái nào nhẹ, biết nào cái nào nên bỏ, cái nào không nên bỏ. Cuối cùng ngài Ma Ha Ca Diếp nói thôi, giữ nguyên như vậy, Phật chế sao giữ vậy. Và cho nên trong giới luật thật ra chỉ có những giới đầu là thật sự không thể thay đổi, và gần như là nói chung là vậy. Còn những giới sau thì chưa hẳn, nó có tùy theo kỳ thời cước độ mình thấy thay đổi. Ví dụ như những giới gọi là tỳ kheo không được nửa tháng chỉ tắm một lần, đúng không? Đó mà đó nhiều người nghe đọc trong cái giới đó bắt đầu giữ nửa tháng không tắm, chứ tắm một lần thôi, hù rình luôn, đúng không? Nhưng mà họ không biết là Đức Phật có khai ra là trừ đi đường, trừ trời mưa, trừ trời dơ bẩn, trừ làm việc, trừ một hồi, trừ hết. Thì gần như là đâu có vấn đề. Và cái nguyên nhân là do thiếu nước. Giống như bây giờ Hà Nội thiếu nước, quý vị tắm liên tục, mà tỳ kheo nữa ra tắm liên tục, ở nhà bên cạnh họ không thấy nữa. Họ thấy quý vị, họ không có nước mà thấy tỳ kheo mà tắm liên tục như vậy, họ nói. Thì cái đó là không đúng. Đó, cho nên là mỗi giới mình phải học, học thông suốt thì mình mới hiểu được. Còn không á, mình chấp vào cái giới, mình giữ cái giới tướng không có được gì lợi ích nhiều. Và mình không biết khai lúc nào, giới nào có thể khai, giới nào không thể khai. Đó, cho nên là dù giới nào mình có học, cố gắng mình học được ngũ giới và bát quan trai giới. Còn Bồ Tát giới đó thì mình học sâu hơn nữa để mình hiểu rõ hơn, và Bồ Tát thì càng hay nữa, nhưng mà Bồ Tát thì rộng hơn, và thật ra chúng ta chỉ học cũng không có nhiều, cho nên quý vị chịu khó học bộ này. Thiện Giang sẽ từ đây trở đi, Thiện Giang sẽ cố định cái lịch dạy cái giảng cái bộ này, tức là chúng ta sẽ giảng vào thứ tư Cách Tùng nha. Chúng ta sẽ giảng thứ tư Cách Tùng. Bây giờ bữa nay thứ bảy rồi đúng không? Vừa rồi coi như chúng ta bù đi, thứ tư tuần tới chúng ta giảng tiếp, và cứ một tuần thứ tư thì cách một tuần sau đó chúng ta giảng, chứ không có để lộn xộn để khiến người khác họ khó nghe. Còn bộ khoa chú, tức là tinh kinh vô lượng thọ khoa chú tuyển giảng thì mình giảng 3 lần, tức là cứ ba lần bộ kia thì một lần bộ này, nhưng mà cái bộ này thì mình cố định. Có bộ kia lâu lâu nghỉ cũng được, nhưng mà bộ này thì mình cứ ráng cố định vào cái thứ tư Cách Tùng đó. Thiền Trang sẽ cố định như vậy, ta thông báo luôn, tại vì có những người bên ngoài họ không nghe bộ kia, họ thấy bộ kia cao xa quá họ không nghe nổi, nhưng mà bộ này thì vừa mọi người có thể nghe được, thì Thiền Trang sẽ giảng cố định lại, và hy vọng giảng cố định để nó hết rồi thì sau này thì có thời gian mình có thể giảng qua các phần khác, ví dụ như Thiền Trang có muốn phổ độ mọi người thích học thì Thiền Trang giảng phần di thức, hết bộ này mới giảng qua di thức, chứ một lúc mà dịch giảng nhiều quá không giảng được. Di thức thì mình tiệm tu, mình tu từ từ, mình học vi diệu pháp đó, mình học từ từ thì mình sẽ cũng được nhiều sự lợi ích cho những người thích học. Còn những người mà chuyên tu thôi, một câu Phật hiệu niệm tới cùng thì cứ học bao nhiêu được bấy nhiêu. Dạ, A Di Đà Phật, chắc hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện hợp, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.